Pháp hội niệm Phật A Di Đà, chùa Quán Thế Âm tổ chức cộng tu một ngày, phóng sanh và cúng dường trai tăng. Đại đức Thích Giác Nhàn chủ giảng. Những lời khai thị của tổ sư Ấn Quang: công đức niệm Phật, niệm Quán Âm chuyển hóa nghiệp báo. Thời gian ngày 12 tháng 3 năm 2023 dương lịch, nhằm ngày 21 tháng 2 âm lịch năm Quý Mão.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung thỉnh đại chúng an toàn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni.
Kính thưa toàn thể quý vị liên hữu đồng tu hiện đang có mặt tại Pháp hội niệm Phật A Di Đà chùa Quán Thế Âm và một số quý Phật tử khắp nơi đang online trực tiếp trên internet. Hôm nay cộng tu chủ nhật hàng tuần, chúng tôi lên chia sẻ những lời khai thị của tổ sư Ấn Quang về phương pháp niệm Phật và A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay ngày mùng 10 tháng 3 năm 2023, ngày đại chúng vân tập về chùa Quán Âm để cộng tu. Thì mỗi chủ nhật Giác Nhàn cố gắng dành cái thời gian lên chia sẻ những lời khai thị của tổ sư Ấn Quang. Trong một cái quá trình mà chúng tôi học Phật cũng hơn 30 năm, giờ đây đúc kết lại cái tư liệu để mà nghiên cứu, để mà mình tu tập, thì ở đây thấy cái bộ văn sao của tổ sư Ấn Quang rất xuất sắc. Chúng tôi thường nói đó là bộ sách có 102 kiệt tác, và đây là bộ sách để chúng ta thực hành chứ không phải học rồi để hiểu biết, để lý luận. Vì đây là cái bộ sách mà tổ sư Ấn Quang ngài đã nói những cái sở chứng của ngài và những cái khúc mắc và những lá thư những người gửi đến. Cho nên cái tác dụng mà người xem văn sao nó có một cái khởi sắc là khi họ xem vào là họ muốn thực hành. Bởi vì ngài nói đây là nói cái pháp để mình hành. Vừa rồi lễ vía Quan Âm có một cái cô đó cũng thuộc trình độ tri thức khá giỏi. Thì cô có hỏi câu hỏi này. Ở lúc trước con có nghe qua đĩa Hòa Thượng Tịnh Không, một số các vị nói rằng một câu niệm Phật niệm không xong còn phải niệm thêm Bồ Tát hay là niệm thêm cái gì khác, làm sao mà thành tựu được. Câu hỏi này tương đối khá hay. Chúng tôi mới hỏi ngược lại cổ biết lý do gì mình niệm một câu Phật hiệu mình niệm không xong không? Tức là chưa có thành phiến hoặc chưa có nhất tâm, chưa có được tam muội, cô biết lý do gì không? Cô nói cô không biết. Nghe người ta nói rồi mình nói lại nhưng mà mình thực hành không được. Thì bây giờ mình không biết thì mình phải tìm cái phương cách nào khác để mình có thể mình niệm cho nó xong một câu Phật hiệu, mình niệm cho nó thâm nhập chứ. Như vậy là cô không niệm thêm Quan Âm, không trì chú đại bi, không thêm gì khác, thì một câu Phật hiệu cô niệm được thành phiến chứ. Cô hỏi thành phiến là sao? Chúng nói thành phiến là tất cả hoàn cảnh đi đứng nằm ngồi, nói năng động tịnh, mặc áo ăn cơm, vào đại tiểu tiện, một câu Phật hiệu niệm không gián đoạn. Cô nói cái này khó. Cái này làm được, cái này khó. Ai làm được? Và đến lúc mình ngủ, trong tâm mình vẫn niệm Phật. Vừa mở mắt ra là thấy trong tâm mình A Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật rồi. Cái đó là mới thành phiến thôi nha, chưa có nói sự nhất tâm á. Nếu mà sự nhất tâm là phải đoán được, đoạn trừ được cái kiến hoặc, tức là nhìn cái thân này nó là giả, ngũ uẩn là giả, cái thân này nó không có quấy rối mình nữa, nó đau bệnh rồi, nó đói khát rồi, nó khởi những cái niệm mà quý tiếc cái thân này không còn nữa, thân kiến không còn, tức là chấp vào cái thân giả huyễn này không còn nữa. Biên kiến là chấp thiên lệch, tà kiến, xem ác là thiện, không còn nữa. Xem ăn thịt chúng sanh là bổ dưỡng nuôi cái thân này để cho nó mạnh khỏe lên, để cho nó tạo nhiều nghiệp ác, không còn nữa. Kiến thủ kiến, không còn cái kiến hoặc nữa, thì mới gọi là sự nhất tâm. Lý nhất tâm là phá vô minh, chứng được pháp thân thanh tịnh. Người này vô niệm Phật tam muội, xử lý viên dung không phải là dễ. Bọn phàm phu chúng ta trong cái thời mạt pháp này mà kêu mà để thành phiến sự nhất tâm, lý nhất tâm rất khó. Thành phiến thì mặt may có, nhưng mà cũng đếm trên đầu ngón tay, hơi ít. Bây giờ mình nhìn lại mình tự coi rằng là sau khi cái câu Phật hiệu mình niệm mà rời khỏi câu Phật hiệu, mình ra mình làm việc thì mình giữ được không? Chúng tôi cũng giữ không được, bèn phải dùng cái máy để mình nghe. Mở cái máy ra Nam Mô Di Đà Phật, A Di Đà Phật để nghe lại thôi. Tập trung vô công việc là mất câu Phật hiệu. Tỏ qua ngày ngồi ngày viết sách viết thư mà câu Phật hiệu trong tâm vẫn trôi chảy. Có những cái lá thư ngài nói tôi viết sách mà câu Phật hiệu trong tâm vẫn niệm được, kinh khủng không? Thì chúng tôi mới nói với cổ, có hai cái vấn đề mà một câu Phật hiệu cô niệm không được. Lý do thứ nhất là con người mình dễ sanh ra chán. Cho nên Tổ Ấn Quang biết cái cơ nguy của những người niệm Phật dễ sanh chán, cho nên ngài phải quyền biến trong đó, là chuyển qua niệm Quan Âm, chuyển trì chú Đại Bi, chuyển qua tụng kinh A Di Đà, chuyển qua là nghĩ những điều thiện, chuyển qua là phóng sanh làm lành, nằm trong cái phạm vi là cái thiền niệm này, thì cô sẽ có một cái thú vị trong cái lúc niệm Phật. Cho nên ngài thường nói là ăn cơm trắng mà ăn suông nó sẽ ngán. Đúng chính xác, con người của mình dễ sanh ra chán. Chán là thối chuyển. Coi thử coi, có cái gì rồi trước khi có đã mong đợi, có rồi vui và thích thú trong thời gian ngắn rồi sẽ chán. Mua chiếc xe thích quá rồi sẽ chán. Cưới một con vợ về thích quá rồi gì, thời gian sau cũng cãi lộn, chán. Để coi, để ý coi, có cái gì rồi cũng sẽ chán. Đó là cái bản chất của con người ở cõi này thối chuyển. Vì nó thích mới, thích hưởng thụ, thích những cái gì thay đổi. Thì Tổ Ấn Quang biết cơ nghi của tâm địa chúng sanh rồi, cho nên thành ra ngài nói là phải thêm niệm Quan Âm. Lỡ niệm Phật ngán thì phải niệm Quan Âm, hoặc là vừa niệm Phật vừa niệm Quan Âm, thì cái chán niệm Phật nó sẽ giảm đi. Chuyển pha trì chú Đại Bi nữa. Và chúng tôi mới nói với cổ là một câu Phật hiệu mà cô niệm để cảm với Phật, đòi hỏi tâm cô phải tương ưng. Tương ưng tức là cái tham sân si mỏng nhẹ, rồi đôn luân tận phận nhàn tà tồn thành, giữ vẹn luân thường trọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, thì cái tâm mình chân chánh đó mới cảm được với Phật. Không phải là dễ chút nào đâu, cái tập khí của mình nó có nên là giấy, nó giấy khởi kinh khủng. Vì vậy cho nên thành ra chúng tôi có nói rằng là lúc trước thầy cũng có cái nghi ngờ giống như cô, nhưng mà được có cái duyên với Tổ sư Ấn Quang, cho nên nghe ngài nói là thực hành. Nghe ngài nói trì chú một ngày 25 biến, ít nhất hoặc trung bình 50 hoặc là 75, làm liền. Đến hôm nay là chúng tôi mức độ trung bình là 50 đó. Sáng thức dậy 1:30, 2 giờ, rồi 3 giờ công phu là 25 biến. Tụng phổ môn 10 phút nữa, rồi còn lại một nửa Di Đà, niệm Phật Di Đà là một tiếng đồng hồ, rồi một tiếng niệm Quan Âm. Vừa niệm Phật Di Đà vừa niệm Quan Âm. Cho nên trong một lá thư trả lời khách, ngài nói là 10.000 câu Di Đà phải là 5.000 câu Quan Âm. Còn nếu mà gặp nạn, gặp chướng ngại đó, thì sáng tối có niệm Phật nhưng mà suốt ngày niệm Quan Âm luôn. Không phải là Phật Di Đà không có cảm ứng và không đủ sức gia trì cho chúng ta, nhưng mà trong chúng sanh trong cõi này mà gặp chướng ngại đó thì niệm Quan Âm dễ cảm ứng hơn trong văn sao. Chút nữa thì mình đọc cho quý vị nghe, đừng có nói rằng là niệm mà Phật xong niệm thêm Quan Âm nó yếu câu niệm Phật rồi nó bị xen tạp, nghĩ cái đó là phàm phu nghĩ. Còn Tổ Ấn Quang suy nghĩ là niệm Phật mà thêm Quan Âm giống như là hổ mà mọc thêm sừng. Con hổ nó là dữ dằn ở trong tất cả các loài thú, nó gầm lên một tiếng là thấy là mấy con thú khác là coi như là run rẩy sợ phải không? Nó mọc thêm sừng nữa. Nghĩa là trong cái cõi ta bà này quý vị sẽ gặp rất nhiều chướng ngại, nhiều lắm ấy. Thì nhờ Bồ Tát Quan Âm giúp cho quý vị vượt qua nó nhanh hơn để mình không thối chuyển. Cái chỗ này là cái chỗ mà Tổ sư Ấn Quang có nói, cho nên vì sao mà nói niệm thêm Quan Âm là có lý do. Mình chưa cảm được Phật Di Đà, mình phải cần có Bồ Tát Quan Âm á.
Đó.
Khi chúng tôi nói như vậy rồi thì cổ nói đúng. Con niệm Phật mà sao con gặp nhiều chướng ngại, chướng duyên quá. Thì chúng tôi nói nếu mà cái sức chịu đựng cô mà chịu đựng được, cô gặp nhiều chướng ngại chướng duyên mà cô coi như là không có gì, rồi cô vẫn tiếp tục niệm Phật, cô không thối chuyển, thì cô khỏi cần niệm Quan Âm. Cô làm vậy được không? Nó làm sao được, chịu nổi. Chồng đánh, chồng chửi, chồng chê con, nó phá phách, rồi nó xị ke ma tí, rồi đó là nói bên ngoài nha. Rồi con bên trong thì thôi khởi hoặc tham sân si phiền não, nó đầy ắp trong đó, và bao nhiêu chuyện nó vây bủa, coi như lưng tròng nước mắt. Nếu mà niệm Phật nó qua được thì thôi niệm Phật, tôi không cần niệm Quan Âm. Nhưng mà Tổ Quán thấy mình không thể nào qua nổi, cho nên thành ra cần có Bồ Tát Quan Âm thì cứu khổ nó nhanh lẹ làng, nó vượt qua cơn sóng gió rồi tiếp tục niệm Phật, chứ đâu có bỏ niệm Phật đâu. Cách này hay. Những người mà chưa cảm nhận được cái sự gia trì của Bồ Tát Quan Âm á ha, thì thấy cái chuyện mà niệm Phật không á thì họ kêu là được, chứ niệm thêm Quan Âm họ kêu nó mất thời gian niệm Phật, chứ nó xen tạp với hai, nó yếu còn niệm Phật. Không phải, niệm Phật cái mục đích chính của Tổ Ấn Quang vẫn là nói rằng là mình niệm để cảm được cái thần lực của ngài gia trì cái chỗ này. Để mà một câu Phật hiệu nhất tâm thì đòi hỏi phải là thượng căn thượng trí, như ngài Hải Hiền, Hòa Thượng Tịnh Không, một số vị như ngài Liên Trì, ngài nói là ngài chỉ niệm 4 chữ nhưng chỉ người khác niệm là 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Bởi vì chúng sanh cái tâm tính tâm không đủ cho nên phải niệm 6 chữ. Còn riêng ngài tính tâm đủ rồi ngài niệm 4 chữ. Rõ ràng không? Rõ ràng. Cái chỗ này chúng ta phải y theo lời của chư tổ, chứ còn mình suy nghĩ theo cái kiểu của mình không được đâu. Mình phàm phu mà nghiệp chướng đầy bụng dạ, mà đang đi trong đêm đen, mình không có biết đường biết lối, mình đi mà không có nương theo lời chư tổ thì mình không thể nào thành tựu được. Và cái việc mà khi mình gặp chướng ngại đó thì thường là mình bị thối chuyển. Để đi, chúng ta nói cổ, khi mình gặp chướng ngại tức là buồn phiền rắc rối về cuộc sống kinh tế, chuyện tình cảm vợ chồng hay là tình cảm con cái vân vân, mọi thứ mà nó rắc rối đến với cô là toàn tâm cô để trong đó hết, suy nghĩ để làm sao thoát nó. Mà càng để tâm vô đó suy nghĩ để nó thoát á thì càng nó buộc, càng buộc. Cái suy nghĩ đó là vọng tưởng, mà để vào trong nghiệp báo mà oan gia chồng con nó báo mình á thì không bao giờ thoát được. Để đi, cái này chúng tôi kinh nghiệm rất là sâu, quý vị để đi. Càng để trong đó rồi càng đi hỏi người này người nọ, rồi càng mà suy nghĩ trong đó thì nó càng trói buộc. Bởi vì cái vọng tưởng nó thoát khỏi cái nghiệp lực thì không đủ sức để thoát khỏi. Chỉ có cái pháp lực, đó là câu Phật hiệu, câu Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát Thần Chú Đại Bi, làm những phước tích đức để mà hóa giải những cái chuyện mà con cái nó phá phách, rồi nó ngỗ nghịch, rồi nó quan đàn, rồi nó hỗn láo với mình, rồi chồng coi như là gây chướng ngại vân vân mọi thứ. Thì chỉ có tự tánh công đức lực của mình đó là khởi lên chịu niệm Phật, niệm Quan Âm, cảm đến Phật lực gia trì thì nó sẽ lắng dịu xuống, nó sẽ hết. Chắc chắn là như vậy đó. Giờ đây có cô Thủy có ngồi tại đây, đứa con của cổ thì thôi rồi, kinh khủng, nó uống bài, nó chơi gì trên mạng mà 1-2 tuần mà 10 mấy tỷ, không thể nào tưởng tượng nổi. Mà cô buồn đến nỗi lúc trước cô chưa gặp pháp của chúng tôi, gặp văn sao cô buồn, cô tai biến méo miệng luôn.
Đến bây giờ cô biết rồi, bắt đầu là cứ gặp chướng ngại là cô trì đại bi. 1108 ngồi lên xe cái miệng ra rã mà tụng mà niệm Quan Âm. Vậy mà nó lại hồi đầu lên trên này ăn chay đồ. Rồi con cái nó lên trên này, hôm bữa đứa con dắt lên trên này, cái đứa con còn nhỏ, đáng lẽ nó nói chuyện được rồi mà nó cứ hét không à. Nó không nói chuyện được, nó cứ hét không à. Mà nó hét một cái như tiếng còi của xe tàu lửa, mình nghe một cái là chạy mất. Nó nhỏ mà nó hét kinh khủng thiệt. Nó nói không được, nó bực tức quá sao nó hét. Thì chúng tôi mới nói với chị con của cô Thủy đó là cái anh đó. Chúng tôi mới nói sợ dĩ con của chú mà nó không nói được và nó có chướng ngại đó là do cái sự mà phá phách ăn chơi của chú. Nếu mà chú tu á thì cái đứa con nó sẽ ảnh hưởng, nó nhờ cái đức của chú nó chuyển nghiệp. Ông nghe ông kêu đúng. Nó có cái sự liên hệ rất chặt chẽ về nhân quả giữa thân bằng quyến thuộc. Vì vậy cho nên hình ra là cái việc mà hôm nay chúng tôi nói cái phương pháp niệm Phật thì mình phải chú ý đến cái chỗ là niệm để cảm Phật lực gia trì, để liễu sanh thoát tử. Gặp chướng ngại là phải nương nơi Phật lực, pháp lực, Bồ Tát lực á, để mà chuyển cái nghiệp báo của mình. Chứ còn nếu mà bỏ pháp lực, Phật lực, bỏ cái câu Phật hiệu, niệm Quan Âm mà để suy nghĩ thoát thì không bao giờ. Để ý đi, không bao giờ thoát không nổi. Nó càng coi như là dễ dùng, giống như con ruồi mà ở trong tơ, nó càng dễ thì nó càng buộc. Thì quý vị có kinh nghiệm rồi đó, cứ càng suy nghĩ suốt đêm ngủ không được, ngủ không được, sáng mai coi như là nhìn mặt coi như là héo hon gầy mòn, đúng không? Vậy mà thôi kệ, đến đâu đến, niệm Phật đã, niệm Quan Âm đã tính, vậy mà nó lại qua được. Bởi vì cái ý niệm mà niệm Phật, niệm Quan Âm á, nó không để tâm vào trong những cái chướng ngại đó, nó thoát ly ra khỏi, thì lúc này quý vị mới gọi rằng là an vui mà nó thoát khỏi cái nghiệp lực đó. Hôm bữa có cô Hà Ngọc từ thủ đô Hà Nội bay vô lạy 500 lạy. Cô nói là con gặp sóng gió nhiều quá sư phụ ạ. Chúng tôi nói bây giờ ở bên ngoài gió nó đùng 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 đùng, nhưng mà mình đóng cửa lại thì ở trong đó mình vẫn yên, mình ngủ ngon đúng không? Gió bên ngoài kệ nó có thổi gì đi nó thổi, mà mình đóng cửa lại thì không việc gì cả đúng không ạ? Ai bị mở cửa thì gió nó vô. Đóng cửa lòng lại đi. Nghe đóng cửa lòng là gì? Chồng con cuộc sống bất an phiền muộn bên ngoài nó vùi dập tới nơi, mà trong tâm của mình không khởi niệm phân biệt mà chỉ niệm Phật gọi là đóng cửa lòng. Trong tâm mình niệm Bồ Tát Quan Âm gọi là đóng cửa lòng. Thì gió phiền não mừng giận buồn vui thương ghét muốn ha, bác phong si bất động. Nó gió kiểu gì nó gió, nó phiền não kiểu gì bên ngoài nó dập đến cỡ gì đi nữa, mà mình cứ niệm Phật giống như mình đóng cửa lòng lại. Cổ nghe cổ ngộ liền, đúng cái câu này hay. Đóng cửa lòng lại cũng như là đóng cửa sổ cửa chính lại thì gió không ăn thua. Chúng tôi ở trên nhà dưỡng lão với các cụ, gió ầm ầm cái bữa nó làm đùng 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 đùng, nhưng mà bên ngoài thôi chứ bên trong nó đâu có hề không một chút gió gì lọt vô đâu, vẫn ngủ ngon. Cũng vậy, bên ngoài con cái nó phá phách cuộc sống, nó vay bủa, nó liên tục nó đến với mình kêu nó đừng ngưng gió, không được. Gió ông trời ông thổi, mình kêu nó ngưng gió, ông trời không ngưng được đâu. Con cái nó phá phách, chồng con nó quậy quọ, mình kêu nó ngưng, làm sao nó ngưng được. Trời ơi, cái nghiệp lực của người ta nó đang trỗi dậy ầm ầm đó, mà mình kêu nó ngưng, làm sao mà ngưng. Kêu nó ngưng không được cái mình phiền não, vô duyên không? Quá vô duyên. Làm sao mà kêu nó ngưng được, nó suy nghĩ thành khói rồi. Nó ăn chơi bài bạc sa đọa nó thành khói rồi, mà bây giờ kêu nó ngưng thì làm sao nó ngưng được. Nó phải gặp nạn, nó phải gặp chướng ngại, nó phải gặp một cái duyên gì đó làm cho nó quay đầu à, thì lúc đấy mình không kêu ngưng nó cũng ngưng, lúc này mới giúp nó nè, đúng không? Chứ còn bây giờ nó đang cái nghiệp nó đang trỗi dậy giống như gió, mà bên ngoài nó ầm 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 ầm, mà mình làm sao mà mình kêu gió nó ngưng được, mình lo mình đóng cửa đi chứ. Hiểu chỗ này không? Phiền não nó đến với mình coi như là bao nhiêu thứ bên ngoài nó vây bủa mình, thì mình lên mình đóng cửa lòng lại bằng cách niệm Phật, niệm Quan Âm, trì đại bi đi, đừng nghĩ đến nó nữa. Giống như mình đóng cửa lại thì có việc gì xảy ra đâu. Chỗ này hay đúng không? Cái chỗ này hay. Chiêm nghiệm lại đi. Thường con người mình làm trái với lời Phật dạy cho mình khổ. Cái phiền não của chúng sanh nó dày đặc, mà mình kêu nó ngưng phiền não đó thì nó phải có thời gian, hoặc nó khỏi có biết phương pháp tu chứ. Họ không biết tu mà mình kêu họ ngưng phiền não, bực tức rồi gây chướng ngại cho mình, thì làm sao họ ngưng được? Sao mình không tự thân mình ngưng đi? Sao tự thân mình không có trở lại đóng cửa lòng bằng cách niệm Phật đi mà bắt người ta ngưng? Coi đúng không? Thấy mình dở không? Dở rõ ràng không? Dở quá. Chúng cho nên ngồi im re phải không? Bản thân chúng tôi cũng vậy. Có nhiều lúc mấy chú mấy thầy cũng là phàm tăng chứ đâu thánh tăng, phải thánh tăng đâu á. Đung 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 nổi giận lên, chúng tôi để yên đó, để chừng nào cơn giận nó xuống đi hết rồi, gió nó lặng rồi lúc đó mình nói chuyện thì là vô. Chứ họ đang đung 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 nóng giận đó thì mình càng nói họ, họ càng bực tức, không giải quyết được. Nói đúng thời, cho nên Phật mới nói là khế cơ, khế lý và khế thời. Cái thời này không, cái lúc này không thể nói được, đúng không? Thì mình phải im lặng. Đó, cho nên thành ra cái bí quyết mà để cho mình an vui là đóng cửa lòng. Hôm nay quyết định đóng cửa lòng, cũng như là gió nó bão bùng gì thì nó đóng cửa sổ, đóng cửa chính, không cho gió vô. Thì gió gì mà kệ nó chứ. Người ta làm cái gì đó, người ta làm gây chướng ngại, mình vẫn an vui, bởi vì mình đóng cửa lòng rồi. Đóng cửa lòng bằng cách là khóa chốt lại. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thánh Bồ Tát. Mà thường Tổ Ấn Quang nói mà gặp chướng ngại lớn á, thì phải niệm ra tiếng. Mà không phải là niệm ra tiếng xuyên suốt luôn đâu, mà cái lúc mà nó vùi dập quá dữ, mà mình đang nghĩ cuồng loạn á, thì phải là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Mình niệm làm sao cho nó dịu xuống, cái tâm nó dịu xuống, thì Ngài nói là niệm lớn tiếng. Nhưng nếu mà giữ hoài suốt ngày luôn á, cứ Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, hoặc Nam Mô Di Đà Phật, hoặc Nam Mô Di Đà Phật, gọi là niệm theo cách tri đảnh á. Tri đảnh tức là câu này nói tiếp câu kia mà suốt ngày á, thì Ngài nói là tổn khí. Như vậy là khi mình gặp chướng ngại nó đùng đùng khác lên á, thì mình phải dùng một cái âm thanh để mình trấn áp nó, niệm trong vòng 10 phút, 15, 20 phút, nửa tiếng. Khi mệt bắt đầu mình quay lại bên trong mình niệm. Nếu mà niệm Quan Âm thì là 5 chữ trong tâm Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu mà niệm Phật đó thì là 4 chữ A Di Đà Phật trong tâm. Nếu mà cực lực mình đề kháng, mình chống cự nó trong vòng nửa tiếng là bắt đầu nó dịu rồi. Nó dịu xuống rồi. Rồi tiếp tục luôn niệm nữa thì trong vòng một ngày là nó, không tới ngày đâu, 3-4 tiếng rồi nửa ngày là nó mất à. Còn nếu mà mình nhận nó là mình nhận giặc, tức là cái phiền não bực tức là mình, thì mình nuôi trong đó thì đôi khi mấy tháng. Có cái bà đó mà nói trời ơi 10 năm rồi tôi còn ghét cái mặt cái con đó. 10 năm rồi mà còn ghét. Dễ sợ như vậy. Đúng không? Cho nên ra cái cách đầu tiên mà Tổ Ấn Quang nói là khi gặp nạn phải là niệm Quan Âm và niệm ra tiếng. Không? Rồi chuyển qua lớn tiếng, rồi chuyển sang nhỏ tiếng, rồi chuyển sang thầm nhép môi Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Chuyển qua trong tâm là A Di Đà Phật, hoặc Quán Thế Âm Bồ Tát, hoặc Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Cứ như vậy mà niệm thì cái nghiệp bắt đầu là nó chuyển, cái nghiệp tâm thức của mình bắt đầu nó chuyển. Mà khi cái nghiệp tâm thức của mình an vui chuyển rồi, đối tượng bên ngoài là sẽ an vui, người ta sẽ chuyển đó. Có cô Phật tử hôm nay của cô ngồi trong này nè, cô nói hai cha con, tức là chồng con với đứa con của con là về là đấu khẩu, thôi cãi lộn tối ngày. Nhưng mà cô mang cái máy của sư phụ về để trong nhà, ông cứ nghe Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Di Đà Phật, ông bỏ trong phòng ông ngủ, ông nghe thôi chứ ông chưa có niệm, nghe thôi. Vậy mà hai cha con hết kinh cãi. Hay thiệt. Nghe danh hiệu Bồ Tát, nghe danh hiệu Phật, vậy mà cái nghiệp chướng nó bực tức sân hận á, có hai cha con nó quá giải được, cho nên thành ra cũng mừng. Cô kêu trời ơi cái máy nó quý hơn vàng. Đúng, cái máy hơi quý hơn vàng. Chúng tôi coi như là Tết giờ thầy tính làm 1.000 cái, thường 1.000 cái là 200 triệu. Năm ngoái là làm 10.000 cái, 2 tỷ á. Không biết tiền ở đâu đưa vô cứ làm, người ta phát tâm làm. Giờ hết 1.000 cái rồi. Vừa mới làm nó ra cái rồi lễ vía hôm bữa 19 này cái là Phật tử lên cho chúng tôi tặng, mà tặng nó mau hết hơn bán nha, lạ thiệt nha. Bán nó lâu. bán rồi còn trả giá rồi xong rồi nói chuộng thầy nhàn cắt cổ, đúng không? Cho nên ra là chúng tôi tặng, có ít tặng ít, có nhiều tặng nhiều, không có khỏi tặng, tặng miễn phí, cứ cho đi rồi sẽ có 10 công đức ấn tống kinh mà, đúng không? Đó. Thì hôm nay là chúng tôi nói đến 4 cái phương cách niệm Phật trì danh mà Tổ Ấn Quang nói phải nhớ kỹ nè, thuộc lòng nha. Gặp chướng ngại, gặp chướng duyên, đề xướng niệm ra tiếng, khởi xướng lên niệm ra tiếng, niệm Phật hoặc niệm Quan Âm. Mà niệm Quan Âm thì rất nhanh, rất dễ cảm ứng. Niệm ra tiếng Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Cái thường nghe lại cái tiếng của mình niệm như vậy thì cái ý niệm của mình nó sẽ giảm lầm xuống. Bởi vì nguyên tắc của cái tâm lý nè, lắng nghe kỹ nè. Cái niệm nào mạnh á thì nó thắng, niệm nào yếu thì nó thua. Niệm Phật mạnh á thì nó thắng được phiền não, niệm Phật yếu á thì cái tham sân si, nhất là bực tức á, nó sẽ thắng. Cái cô đó cái cô mà lễ phía Quan Âm mà hồi nãy có hỏi chúng tôi một câu Phật hiệu niệm không xong mà niệm thêm cái gì đó, thì chúng tôi mới nói là niệm không xong mình phải cần thêm có Bồ Tát lực gia trì thì nó sẽ tốt lên cho cô. Thì cô mới nói là con rất là sân hận, ông chồng con ông làm cái gì không vừa ý là con chửi mà con khó chịu lắm, thì bây giờ làm sao cho con hết. Ở trong này có bà nào vậy không? Bà nào mà chửi chồng là chọn là mắc nết đó nha. Gái khôn phải tôn chồng nha. Cái câu này là mẹ của thầy Thanh Phong, mẹ Thượng Tọa Thanh Phong nói, gái khôn phải tôn chồng. Nói, anh ơi rót em miếng nước, anh ơi nấu giùm em miếng cơm, anh ơi đi chợ. Sai vậy không sướng không? Bực tức chi cho ông bỏ ông đi theo con khác, hoặc giả là ông đi ra ngoài. Bởi vì khi mà trong nhà bực tức khó chịu là họ ở trong nhà không được, họ phải đi tìm cái lối thoát. Cái tâm lý con người mình khi mà trong nhà nó bực tức khó chịu là họ phải thoát ra khỏi nhà để đi tìm một cái niềm an vui khác. Thì do mình, đúng không? Mà cứ đổ thừa do người ta không. Thì chúng tôi mới nói cô biết lý do gì cô sân hận không? Kêu dạ không biết. Cái nghiệp chướng sân hận chừng nào cô chứng A-la-hán cô mới đoạn trừ nó được. Vô lượng đời kiếp đến bây giờ nó kinh khủng lắm. Bây giờ cô thành tâm cô thường niệm Quan Âm Bồ Tát thì cái ý niệm sân hận nó sẽ giảm. Mà không phải để đến lúc sân hận cô mới niệm, mà cô thường niệm đi. Thường niệm đi rồi cái sân hận nó sẽ giảm. Mà khi sân hận nó giảm rồi cái lòng từ bi nó có nó, là cô thương người đi rồi, cái cô thương vật, cô không ăn thịt chúng sanh nữa, là cái phước báu cô nó có, là cuộc đời cô nó an vui. Chỉ ngay cái chuyện đó thôi đó mà cô làm được là cô an vui rồi. Cô gật đầu cô nói không suy nghĩ ra. Đọc hàng ngày phổ môn mà không suy nghĩ ra. Ngộ. Chứ không phải đơn giản cái nghiệp đó chứ. Cho nên là ra niệm lớn tiếng nè, niệm nhỏ tiếng nè, niệm thầm nhếch môi nè, rồi niệm trong tâm. Bốn cách này thay đổi. Lúc trước là chúng tôi thầm nhếch môi bốn chữ A-di-đà-phật, duy trì một năm là bỏ. Cho nên Ấn Tổ nói là nếu mà niệm mình niệm một cách thôi đó, không thay đổi á, thì sẽ chán và không thể duy trì được lâu. Và có trong tâm, có ra tiếng. Chút xíu nữa thì mình sẽ đọc cái chỗ là Ngài nói là niệm trong tâm thì có thể niệm bốn chữ, còn niệm ra tiếng thì niệm sáu chữ. Cái cách của Ngài quyền biến rất hay. Có nhiều người nói nếu mà niệm trong tâm bốn chữ được thì thôi niệm ra tiếng A Di Đà Phật luôn rồi, chứ chi mà sáu chữ. Không, nó có cái hay trong đó. Tổ nói là có cái hay trong đó đó. Sáu chữ đó có hai cái chữ Nam Mô á, bọn phàm phu chúng ta chưa đủ lòng cung kính, cần phải dùng á. Cần phải dùng á. Với hai nữa là có một số những người họ đến đây họ niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà mình cứ A Di Đà Phật không, rồi họ nghe cái họ kêu không đủ hai chữ Nam Mô, cho nên thành ra họ chưa có học thông được cái lý đó, cho nên họ bỏ cái đạo tràng mình họ đi. Cho nên Ngài bao quát hết. Ai niệm A Di Đà Phật thì Ngài kêu là phải niệm trong tâm để nó ăn ngắn ít chữ, nó bốn chữ thì dễ niệm. Cái hay của Ngài thực sự không phải là chúng tôi chủ quan và khen Ngài quá đáng đâu, mà đọc sâu vô rồi mới thấy cái hay. Cái hay đó là mình áp dụng mình thấy nó an vui. Hôm bữa chúng tôi mới nói một câu này mà cô Giáng Hương vừa rồi cô lên cô gặp chúng tôi ngày lễ vía, cô nói cô cảm được cái câu nghèo mà vui. Nghèo mà vui. Cô nhắc hoài cô nói nghèo mà vui. Nghèo mà ăn vui không phải là dễ đâu. Thường những người nghèo là họ thiếu tiền của, là nhà cửa không có, là họ coi như là bất an chật vật, rồi bực bội chồng con gây gỗ đủ kiểu, không có tiền xài bực tức phải không ạ. Vậy mà họ niệm Phật họ tu cái nghèo họ an vui trong đó. Mà nếu mà người giàu có của mà họ biết tu nữa, họ an vui nữa thì họ làm phước, cảnh giới họ thăng hoa rất nhanh. Mà thường giàu là họ đầu mắt đầu tắt mặt tối với đồng tiền họ bỏ ra để họ kinh doanh. Cho nên ở trong An Sĩ Tần Thư nói những người giàu thường là những người lao tâm khổ trí. Vì sao vậy? Vì họ lấy cái đồng tiền đó họ làm để tiền đẻ ra tiền. Mà tiền đẻ ra tiền họ phải vắt óc để cho họ làm, để họ kiếm được đồng tiền, cho nên lao tâm khổ trí. Ghê không? Mà nếu mà có tiền mà chịu làm phước và an phận vừa đủ để sinh sống, để giúp những người nghèo. Nãy chúng tôi vừa lên gặp hai mẹ con của cô ở Sài Gòn lên, mà họ chịu làm phước cho nên nhìn thân tướng họ đẹp. Họ hoan hỷ vô cùng. Vừa gặp chúng tôi nói thưa thầy, con muốn phát tâm cúng dường để nuôi các cụ. Thầy có số tài khoản để kêu có, để thầy gửi cho. Rút điện thoại ra ghi 1114 số 1747474 Trần Văn Hơn, Việt Kim Băng, chi nhánh Đức Trọng Lâm Đồng. Chỉ có một số này thôi, không có số nào khác đâu. Họ có số cũ đó nữa thì cũng là Trần Văn Hơn thôi. Một số người hôm nay trên mạng họ mang cái danh chúng tôi, họ đi bán thuốc đau bao tử rồi bán tùm lum la, họ đưa số tài khoản khác. Bởi mừng họ làm được cái phước mà kêu để cúng dường nuôi các cụ, họ mừng, họ mừng lắm ấy. Chắc chắn là con người này có thiện căn, chắc chắn là con người này có nghe pháp của chúng tôi, chắc chắn là con người này có niệm Phật, cho nên thành ra cái lòng tham của họ giảm nhẹ, họ mới phát tâm được. Không biết họ cúng bao nhiêu mà họ khởi niệm như vậy thì có phước báu. Cũng giống như là một vị vua thời Đức Phật còn tại thế, ông vua đó ông vừa khởi niệm lên xây cái chùa thì ở trên cung trời Đao Lợi đã có cái cung điện của ổng mà ổng không thấy, ổng chưa chứng thần thông ổng không thấy. Vừa khởi niệm xây kỳ viên tịnh xá, vừa khởi niệm xây tịnh xá cho Đức Phật thì ở trên cung trời đã có cái cung điện đón ổng rồi mà ổng không thấy. Ngày Mục Kiền Liên lại nói ông khởi niệm xây tịnh xá cho Đức Phật thuyết pháp trú ngụ trong đó, trên cung trời đã có cung điện chưa để dành cho ông rồi, hình thành cung điện trên đó do cái tâm ông nó biến hiện ra. Ông kêu đâu, tôi đâu có thấy đâu. Ngài Mục Kiền Liên mới dùng thần thông cho ông thấy trên cung trời có cung điện của ông đợi sẵn, tâm tưởng sự thành. Kinh khủng không? Còn ở cõi này mình lập một đạo tràng cho người ta niệm Phật, mình khuyên người ta vãng sanh Tây Phương, thì bên Tây Phương Cực Lạc có hoa sen chờ đón cho mình. Càng ngày càng niệm Phật tinh tấn thì hoa sen càng nở, và từ hạ phẩm lên trung phẩm lên thượng phẩm. Cái điều này chính xác 100%. Nếu lòng tham thường khởi lên thì ở địa ngục có giường sắt cột đồng, có cái ngăn mà chứa mình sẵn ở dưới đó. Cho nên cái tâm niệm ở trong tâm mình hiện lên cái tâm thức gì, nếu mà sân hận thì ở địa ngục nó có sẵn cảnh giới ấy cho mình ở dưới đó. Tham lam thì cái cảnh giới ngạ quỷ chứa sẵn, chỉ chừng lúc mà tắt thở thì các vị sứ đến dắt mình đi thôi. Nếu mà biết được điều này mà không niệm Phật để xây dựng cảnh giới pháp giới tánh trong tâm là cảnh giới Cực Lạc thì quá uổng. Không có lẽ nào, không có lẽ nào mà xây dựng mà coi như là niệm mà tà tà, niệm sơ sơ, niệm rai rai thì cũng không ăn thua, không ăn thua. Có một số quý Phật tử con của bà cụ, mà cụ ngồi đây nè, cụ chân bà yếu, bà đi hai cái nạn, cô đó cho vô đây, hai mẹ con chúng tôi đặt pháp danh, người Liên Trang là người mẹ, người Liên Hoa là cô bé này, mời đi ra Hà Nội khi có một dịp lễ nào. Chúng tôi nói bữa nay thực sự không muốn đi đâu, quay quần ở bên đó lo cho các cụ, lo cho các thầy các chú, rồi chủ nhật qua tu với đại chúng giảng, rồi có làm thêm vài căn nhà nhỏ nhỏ đồ, chuẩn bị làm những công việc gì đó, quay quần ở nhà có cái thời gian để mà mình tu tập. Đi về một cái là nó mệt, và khi đi ra rồi đâu phải là một chỗ đâu, nhiều nơi họ mời nữa. Nhưng hôm nay thầy Biện thầy mở trực tiếp ở chùa Ngọc, chủ nhật nào thầy cũng mở ra cộng tu chung, chùa Cảnh Thái. Một số các chùa họ xem trực tiếp, và hầu như Phật tử là chủ nhật họ ở nhà mở tivi ra, hoặc là mở điện thoại hay vi tính gì họ nghe chúng tôi nói chuyện, họ lưu hết đâu. Nếu mà chúng tôi đi thì chắc là không gì thể giảng như vậy được rồi. Cho nên thành ra Tổ sư Ấn Quang người có nói điều này nè: từ khi tôi đến Linh Nham, mà cái cảnh mà ở bên Linh Nham là cái cảnh mà Phổ Đà Sơn nó đẹp cực kỳ. Chúng tôi qua rồi, muốn qua Phổ Đà Sơn là phải qua một cái biển, thuyền nó chở mình đi qua một cái biển. Rồi qua tới đó rồi là chỉ có 33 ngôi chùa là đại diện cho 33 hóa thân Bồ Tát Quan Âm, chứ không cắt thêm. Mà tối ở trên đó nó bình yên, thực sự cảnh giới của Bồ Tát ứng hiện ở đó nó bình yên. Mà ban đêm chúng tôi đi ra bên ngoài, nó gió nó mát dịu. Rồi có một cái chỗ gọi rằng là Hải Triều Âm, tức là sóng nó đập vào trong đó đùng. Cái chùa đó đó có một cái chỗ khuyết vô, rồi sóng nó đập vô đó gọi là Hải Triều Âm. Mà đi trên đó nó thanh bình, 11, 12 giờ khuya mà cứ muốn đi ra ngoài, nó an vui, nó an lạc. Thì Tổ Ấn Quang nói: từ khi tôi đến Linh Nham, Phổ Đà Sơn, không để mắt đến những cái cảnh đẹp. Họ làm cảnh đẹp để họ thu hút du khách mà. Mà tôi không để mắt đến những cảnh đẹp, tôi cũng không đích thích thích ra tham quan. Bởi vì chí tại, cái câu chí tại nên hay. Chí tại tức là chỉ bởi vì chỉ muốn vãng sanh Cực Lạc, cho nên không muốn cảnh nào khác. Bởi vì Ngài đã cảm được cảnh Cực Lạc, và ở bên cảnh Cực Lạc Đại Thế Chí Bồ Tát mà, cái cảnh ở Ta Bà này làm gì mà bằng được nữa. Cho nên thành ra ít đi du lịch, ít đi tham quan. Cái người mà ít đi tham quan, ít đi du lịch là họ an vui ở tại trong nhà của họ, không à, đỡ tốn tiền tốn bạc, lấy đồng tiền tham quan du lịch đó để mà nuôi các cụ, phóng sanh in kinh làm phước vân vân mọi thứ. À, thì như vậy cho nên thành ra hôm nay cái việc mà chúng tôi chia sẻ cùng quý vị đó, thì đó là cái vấn đề mà hôm nay mà chúng tôi lấy những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang. À, có cái đoạn này chúng tôi đọc để quý vị hiểu ha. Quý nghe. Niệm Phật theo lối tri đảnh dễ bị bệnh, niệm lớn tiếng, nhỏ tiếng, niệm kim cang hay niệm thầm đều tùy theo tinh thần của chính mình mà điều chỉnh để dùng. Há nên chấp chết cứng một pháp để rồi bị bệnh ư? Hôm bữa có một cái chú ở Hà Nội, ông vô, hai vợ chồng, thì ông nói rằng là thường con niệm Phật, con phải niệm ra tiếng cho lớn thì nó mới trấn áp được vọng tưởng. Thì bà vợ bà nói là con phải đóng cửa phòng mà đóng kín như vậy mà vẫn nghe tiếng ông niệm Phật. Hỏi ông niệm sao? Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con làm như vậy con mới đuổi được vọng tưởng. Tôi kêu ông niệm vậy có mệt không? Ông kêu cũng mệt chứ. Tôi kêu không phải cũng mệt đâu, mệt lắm ấy, mệt lắm ấy. niệm để mà dọa nạt vọng tưởng mà. Mà nhớ nghe, cái vọng tưởng á, nó dẻo dai vô lượng đời kiếp. Nhiều lúc mình phải dùng, nhiều lúc mình phải căng, lúc phải dùng, lúc phải căng, phải khéo léo lắm thì mới hàng phục được nó, chứ không phải đơn giản nó đâu. Ồ, vì vậy cho nên chúng tôi nói, ông niệm cái kiểu này là tổ quan đó là niệm Phật tri đảnh. Câu này nói tiếp câu kia quá lớn. Ông tổn khí, người lực sĩ mạnh khỏe hơi dư đi nữa một thời gian cũng sẽ bị bệnh tổn khí. Ông hỏi bệnh tổn khí là sao? Cái hơi ông không đủ, ông ngủ nó rất là khó ngủ, sau lưng nó nhói, trước ngực nó nhói. Đó thầy Tú, vừa rồi đây lễ 500 lạy, thầy sau một cái cơn bệnh này bắt đầu cái sức thầy cũng hơi xuống một chút. Nhưng mà thường nếu mà lạy mà cái kiểu mà trong tâm á, hoặc là hơi nhỏ nhỏ thì không sao. Mà khi nó mệt thì lễ trong tâm không sao. Thầy niệm Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát lễ Quan Âm cho đến 200 lạy là thầy ngút hơi rồi. Thầy ngồi bệt xuống luôn, mất 10 lạy. Cái thầy trực nhớ thì kêu ồ, hình như sư phụ nó niệm trong tâm nó không có mệt. Bắt đầu thầy mới trực nhớ, thầy đứng dậy. Từ 200 đến 201 cho đến 300 đến 400, 500 thầy lễ trong tâm thầy qua được. Thầy niệm qua được. Nếu mà tiếp tục cứ ra tiếng như vậy thì thầy kêu choáng váng mặt mày, chịu không nổi. Còn Phật tử thì có những người họ không có thường xuyên hàng ngày họ tu á. Có cô Trinh ở Sài Gòn có niệm ra tiếng suốt luôn 500 lạy, cái hơi thở của tốt. Nhưng mà cũng không nên như vậy thường xuyên đâu. Nếu mà thường xuyên mỗi ngày như vậy thì chịu không nổi đâu, thời gian cũng bị tổn khí. Thì Tú coi như là ngồi bệt xuống luôn, chịu không nổi, mất 10 lạy. Nhưng mà thầy sực nhớ bắt đầu thầy niệm trong tâm và hít thở đều đặn, mất mệt liền. Công nhận hay thiệt. Cái khí lực nó làm cho con người mình khỏe, và chính cái khí lực nó hao tổn nó làm cho con người mình mệt. Lúc đó thì sức khỏe của thầy về dinh dưỡng, về đường, về sức khỏe vân vân, mọi thứ về huyết áp nó bình thường hết. Nhưng mà thầy choáng váng mặt mày là do thiếu hơi thở, bữa thầy nói đúng không? Vì vậy cho nên hình ra là cái hơi thở rất là quan trọng. Người niệm Phật nên hết sức cẩn thận. Có một vị sư đó phát nguyện niệm Phật cho khắp vũ trụ nghe, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, đi niệm khắp các nơi luôn. Mà niệm ba, phát tâm niệm 3 năm như vậy, nhưng mà mới 1 năm thôi thì có cái sự cảm ứng. Là ngồi trên núi nhiều lúc niệm là thấy cây cối nó thành lá vàng hết, lá đồ núi đều thành vàng hết trơn. Kinh khủng thiệt. Cái sức còn trẻ, mới 20 mấy tuổi anh. Nhưng mà niệm phát tâm niệm Phật cho khắp vũ trụ nghe, chứ không phải phát tâm niệm Phật để vãng sanh, thì chưa tới 3 năm là mệt, bắt đầu rồi lần bỏ luôn. Niệm đến mức độ mà đá rồi cây đồ chuyển thành vàng, giống như cõi Cực Lạc luôn. Kinh khủng thiệt. Nhưng mà cũng không thành tựu được, là do cái nguyện của mình nó nằm trong tương đối á. Tương đối nghĩa là niệm trong vũ trụ, khắp vũ trụ nghe, gieo cái duyên niệm Phật, chứ không phải nguyện. Cái nguyện tuyệt đối là cái nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, là cái nguyện tuyệt đối, là cái nguyện thoát ly sanh tử. Cái câu Phật hiệu là công đức tuyệt đối, là phải cộng với cái nguyện tuyệt đối, là cái nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Còn nếu mà đem cái công đức tuyệt đối viên mãn Nam Mô Di Đà Phật mà để nguyện tương đối đời sau làm trời người, hoặc là xuất gia làm tăng, hoặc giả làm vua chúa ha, hoặc giả làm người đại gia tỷ phú ha, thì Tổ Ấn Quang nói vẫn đi vào đường công lối rẽ, không ăn thua. Nếu xuất gia từ tấm bé, nghe một ngộ trăm ngàn nhưng vẫn là ngộ cho chưa chứng, thì vẫn vào đường công rối lẽ, không ăn thua, vẫn còn phải sanh tử luân hồi. Ghê không? Còn nếu mà nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc rồi thì thoát ly sanh tử, thì đây mới là đi đúng trên con đường sinh lộ liễu sanh thoát tử. Rõ ràng. Cho nên đọc vào trong văn sao ngài nói rõ ràng. Người nào muốn đời sau tiếp tục hưởng phước mà hưởng phước thì nó phải hết phước thôi. Mà bây giờ tạo, mình tạo một đời này là được bao? Không là bao hết. Như vậy cho nên ra cái việc niệm Phật đó, thì cái kinh nghiệm chúng tôi thấy thì Ngài nói là bốn cách niệm: niệm ra tiếng, lớn tiếng, nhỏ tiếng, niệm thầm, nhép môi, ra hơi, và niệm trong tâm. Đổi làm sao đó, tùy theo sức khỏe, tùy theo cái hoàn cảnh, làm sao cho nó phù hợp. Và cái chủ lực vẫn là niệm lớn tiếng hay nhỏ tiếng, hay niệm thầm hay niệm trong tâm, phải lắng tai nghe cho kỹ. Cái chỗ này là chỗ bí quyết để thành công. Niệm Phật hãy nên lắng tai nghe kỹ, bất luận niệm ra tiếng hay niệm thầm trong tâm, đều phải từ tâm khởi, tiếng từ miệng lọt ra, âm thanh lọt vào tai. Niệm thầm dẫu miệng không động, nhưng trong ý vẫn có tướng miệng niệm. Ngay chỗ này lưu tâm tí này. Cái người mà thường không niệm Phật trong tâm, họ khởi một cái niệm A-di-đà Phật yếu nhất, không có một ấn tượng và không có âm thanh, họ thấy là, họ nói là suy nghĩ mà nó không có, vừa là không có âm thanh mà vừa nó nhạt nhòe. Nhưng mà khi mà họ để tâm vào một cái chuyện bực tức, hoặc là để tâm vào một cái chuyện muốn chiếm hữu cái gì, hoặc là để tâm vào để mà lo lắng cho con cái, thì cái âm thanh trong đó nó rõ mồn một. Để ý đi, để ý đi. Bởi vì cái âm thanh A-di-đà Phật, Nam-mô Quán Thánh Bồ Tát á, nó ngắn như vậy đó, nhưng mà không thường để tâm trong đó, cho nên cái âm thanh nó nhạt nhòe, nó không có rõ. Nhưng mà Ngài nói là khi khởi một cái tư tưởng là mừng giận buồn vui thêm thương ghét muốn, hay là niệm Phật, nó có cái âm thanh trong đó, cái tướng của miệng niệm, cái tướng của trong tâm á, gọi là âm thanh tưởng. Âm thanh tưởng tức âm thanh trong tư tưởng. Nếu mà thường giữ được cái tình niệm mà âm thanh trong tư tưởng như vậy á, thì người này dễ được nhất tâm, gọi là tịnh niệm tương kế liên tục. Mà chỉ có được liên tục tương kế thì thường niệm trong tâm mới được, chứ niệm ra tiếng không có thể duy trì được lâu, bởi vì nó mệt, hao hơi. Cái đây kinh nghiệm của Ngài mà chúng tôi cảm nhận thấy đúng. Và lúc ra công chuyện thì mở máy ra nghe và niệm theo, được câu nào niệm rất an vui. Cái máy này coi như là thường xuyên đeo trên cổ, thường xuyên. Bữa tối nào mà coi như là ngủ không được là biết là quên đeo cái máy. Nó trằn trọc, nó căng thẳng khó vô giấc ngủ. Bây giờ công việc chúng tôi nó nhiều lắm, nhiều công việc. Tuy rằng là công việc Phật sự đó, chứ không phải là việc tào lao, nhưng mà nó nhiều quá cho nên nó cũng căng não. Nó đủ thứ chuyện đó, chứ không phải là một việc là lên giảng như vậy không đâu. Lo cơm nước ha, rồi mấy thầy bệnh hoạn vân vân mọi thứ, là xây nhà xây cửa rồi vân vân mọi thứ nó nhiều. Chứ không phải là như là chú Thanh Sơn, là chú Ấn thì chỉ việc lo đồ hũ lên giận chung rồi xong. Còn này cái gì cũng hỏi chú Phước, cứ nói sư phụ giấy vệ sinh hết, cái còn gì nói nữa đi. Bây giờ kêu ông trụ trì chứ kêu ai? Châm dầu đổ lên đầu ông trụ trì đúng không? Thì bây giờ cái duyên họ đến với mình thì mình tiếp nhận, mình lo thôi. Mà lo hoan hỷ mình lo nó có cái phước. Nhưng mà thường nha, bữa chú Linh ông nói một câu, buổi chiều mấy anh em ngồi chơi với nhau rồi ông nói một câu, cái câu này nó hay, quý vị để ý nghe nè, cái câu này nó hay, mấy thầy cũng lắng nghe cho kỹ cái câu này. Ông Linh nhiều lúc ông nói những câu xuất thần lắm. Ông nói rằng là mình phải thực sự có duyên với Tam Bảo, có phước mới làm phước được sư phụ ạ. Ví dụ như gì, kêu thí dụ nhiều lúc con làm nước làm điện đến 1 giờ khuya mà nó khởi niệm lên, nó kêu mấy thầy mấy chú đi ngủ, mình làm chi cho mệt như vậy. Mà làm chưa xong, ông suy nghĩ lại, ông kêu làm cho Tam Bảo, đừng có khởi niệm như vậy. Ghê chưa? Nhiều lúc cái tâm ích kỷ, nhiều lúc cái tâm nó ham hưởng thụ, nó ham ăn, ham ngủ, ham chơi á, nó ham đi rong rêu á, mà khi làm những công việc hơi cực nhọc một chút là bắt đầu nó thối lui. Cho nên không có đủ phước thì không thể nào làm công việc của Tam Bảo được đâu. Không dễ đâu. Hôm bữa cái lễ vía chúng tôi lạy xong rồi giảng đúng không? Giảng 45 phút xong rồi về đứng đến chiều luôn. Đến chiều thì tiếp một ít khách Phật tử trên đó, nói ít chứ cũng khá nhiều á. Tiếp xong rồi qua bên đó đứng công trình cho đến chiều, sáng ngày mai bắt đầu nó đuối liền. Nhưng mà mình biết nó mệt như vậy đó, nhưng mà một vài bữa sau nó sẽ hết mệt. Nhưng mà cái công đức mà hướng dẫn Phật tử lễ, rồi công đức mà chia sẻ Phật Pháp, rồi cái công đức mà tiếp khách cho họ mấy, rồi cái công đức để làm một số những công việc Phật sự, nó còn. Để ý đi, cái mệt nó sẽ hết, nhưng mà cái công đức nó lại còn. Cúng tiền đem đi, cúng dường nuôi các cụ, in kinh phóng sanh làm phước, nó hết. Cúng ra là nó hết, nhưng mà phước báu công đức nó còn. ngộ được cái chỗ này cho sâu á thì làm không chán. Có mệt rồi thì nó sẽ hết mệt. Để ý đi, nó mệt rồi ở không coi chừng nó có yên không, hay là vọng tưởng trong nó làm cho mình không yên. Cái thân nó mệt nó đỡ hơn là cái vọng tưởng. Có nhiều người cái vọng tưởng họ điên đảo quá, cái rồi họ nhảy cầu họ chết, cầu này cầu nọ uống thuốc tự tử họ chết. Còn cái thân họ mệt, họ vật vã, họ làm trộn hồ. Chúng tôi thấy mấy ông phụ thợ rồi đó, làm suốt cả ngày, tối về ông ngủ giấc mai đi làm tiếp, cực cái thân vậy mà đỡ hơn là cái tâm phiền não bất an. Để chú Linh ông cũng có một câu sức thần chỗ này nữa. Ông ngồi nói chuyện ông kêu, nếu mà không làm gì ngồi ở không mà đọc sách không vô ha, mà tu không được nữa thì phải biết với nó. Nó khởi đủ thứ trong nó rắc rối, tà niệm tà tư, nó tính toán tùm lum hết trơn, xây dựng trên, xây dựng vọng tưởng giống như xây nhà trên cát, xây đã rồi chút nữa ra không thấy gì nữa trơn, nó sụp lấp hết trơn. Xây dựng vọng tưởng, xây dựng vọng tưởng, giàu cho xây dựng được cái chùa, giàu cho xây dựng được cái nhà, giàu cho làm cái gì đi nữa thì nó vẫn là sản phẩm của tư tưởng. Rồi một ngày nào đó mình không bỏ nó thì nó cũng bỏ mình ra đi. Nó là vô thường, gọi là xây dựng vọng tưởng, giàu cho được cái gì đi nữa trong cõi này vẫn là xây nhà trên cát. Còn xây dựng cái công đức niệm Phật, công đức phóng sanh, công đức in kinh, công đức cúng dường trai tăng thì gì? Đó là xây dựng cái công đức chân thật để mình hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì đây mới gọi là thành lũy kiên cố. Nghe nghe dễ hiểu không? Cái cách của Tổ Ông Quang vẫn là cái cách nói chuyện đối chiếu. Nhưng mà cuộc sống của mình là đang xây dựng, đang có cái hướng đi là xây dựng cái cuộc sống. Dĩ nhiên mình phải có phương tiện để sống, nhưng mà để toàn tâm vô trong đó. Rồi một ngày nào đó là vô thường nó đến mình chết, hoặc là một lúc nào đó bị nước cuốn lửa cháy, rồi phá sản vân vân mọi thứ, thì lúc đó mới thấy nó là vô thường. Mà vô thường thì lúc đó nó khổ đau thì thôi rồi, điên loạn như không. Cho nên cái lối giảng của Tổ Ấn Quang, cái lối mà cái pháp của ngài vẫn là đối chiếu. Nãy giờ nghe đối chiếu không? Cái tư tưởng là sáng tạo phẩm của vô thường, để xây dựng cái cõi này nó kiên cố gì đi nữa thì một ngày nào đó cũng phải bỏ nó ra đi thôi. Nhưng mình vẫn cứ làm, đó là cái đà của nghiệp lực. Đó là cái đà của nghiệp lực. Còn nếu mà mình xây dựng ở trên cái vấn đề là công đức mà chơi nơi nơi tự tánh công đức lực, mà xây dựng từng chút, 1-2 giờ khuya dậy niệm từng câu Phật hiệu, nó buồn ngủ quá vô rửa mặt đi vòng vòng niệm tiếp không bỏ cuộc, xây dựng từng chút câu Phật hiệu, danh hiệu Quan Âm, Thần Chú, Đại Bi, nghĩ đến cái chuyện làm lợi ích chúng sanh, tưởng chừng bên ngoài họ không có cái gì mà hành tráng tráng lệ, đúng không? Vậy mà một thời gian sau bắt đầu khởi sắc, cảnh giới họ thay đổi, bên ngoài tự có mà họ rất an vui, chứ không phải như là đầu tắt mặt tối để mà mình xây dựng cái cuộc sống mà trên nơi cái nghiệp lực xấu ác. Nên suy nghĩ cái việc này. Mấy thầy tưởng chừng như là không xây dựng nhà cửa rồi không có làm gì lớn lao, phải không? Vậy đó mà vãng sanh một cái thành Phật rồi mới biết á. Thành Phật rồi ở bên Tây Phương Cực Lạc rồi, lúc đó phân thân vô số, đi cảnh giới nào là coi như là giống như Đức Phật Thích Ca đó, chứ không phải đơn giản đâu ạ. Cái chỗ này là cái chỗ mà Phật Bồ Tát Thánh Hiền nhắm mình hướng đến đó ha. Niệm Phật ra tiếng thì có thể niệm 6 chữ, chứ niệm thầm trong tâm thì nhiều chữ quá khó niệm. Hãy nên niệm 4 chữ, từ sáng đến tối, ngủ thì mặc đó, thức dậy niệm tiếp. Lấy niệm Phật làm bổn mạng nguyên thần của chính mình, quyết chẳng buông bỏ lúc chút thời gian nào, ngõ hầu siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Hiện tại bây giờ là quý vị chưa vô cảnh giới này được là trăm công ngàn chuyện, đúng không? Nhưng mà mình khởi ý niệm này lên, khi công việc ổn định, hoặc giả mình bắt đầu có ý niệm mình thu gọn chiến trường, sắp xếp công việc, cũng như mấy thầy thì không có công việc gì rồi, thì gì? Từ tối đến sáng rảnh thì để cái tâm mình vào, còn không thì mình đọc sách Thánh Hiền, Cảm Ứng Thiên, hoặc là An Sĩ Tòng Thư ha. Không thì mình trì chú, không thì mình niệm Phật, mình niệm Quan Âm. Có nghĩa là đừng cho nó rảnh chút thời gian nào. Trong này có cái hay, đừng cho rảnh chút thời gian nào. Rảnh cái là nó sanh chuyện, bởi vì cái gốc ở trong đó là tham sân si nó có. Thì rảnh nó không có tiếp nhận Phật Pháp thì nó khởi lên tham sân si, thì rắc rối lắm. Khởi hoặc rồi bắt đầu nó phải tạo nghiệp thôi, thì rắc rối cuộc đời của bạn đó. Còn nếu mà có thời gian vùi trong đó, hôm nay sáng cái xuống làm cái nhà phía dưới, rồi sắp xếp công việc gì đó, cái nghỉ trưa vậy cái làm thời đại bi, cái niệm Quan Âm, lễ Quan Âm, cái rồi vòng vòng cái tối qua bên này tu, cứ nghĩ là nó không có trống thời gian. Chỉ có tối ngủ thì nó trống thời gian là lúc ngủ. Ngủ thì nó không có sanh chuyện nhiều, mất ngủ rồi, lo để ngủ rồi thì nó không có sanh chuyện nhiều. Bây giờ thì mình đọc 11 giờ rồi thì mình đọc. Hôm nay có cúng dường trai tăng. Nghe Tổ Ấn Quang khai thị ha.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của Tổ Sư Ấn Quang trích trong văn sao. Thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn Tịnh Đức Tăng Ni cùng toàn thể đại chúng đang hiện diện, cũng như là quý liên hữu đang xem trực tiếp online trên mạng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Số 1, Tổ Sư Ấn Quang khai thị về phương pháp trì danh niệm Phật. Kinh A Di Đà dạy: từ đây đi về phương Tây, qua khỏi 10 vạn ức cõi Phật, có một thế giới tên là Cực Lạc. Cõi ấy có Phật hiệu là A Di Đà, hiện nay đương thuyết pháp. Lại nói cõi ấy vì sao tên là Cực Lạc? Do chúng sanh cõi ấy không có các sự khổ, chỉ hưởng những điều vui nên tên là Cực Lạc. Không có các sự khổ, chỉ hưởng những điều vui là do được trang nghiêm bởi phước đức, trí tuệ, thần thông, đạo lực của Đức Phật A Di Đà. Thế giới chúng ta đang sống đây có đủ 3 thứ khổ, 8 thứ khổ, vô lượng nỗi khổ, trọn chẳng có niềm vui, cho nên gọi là ta bà. Chữ phạn ta bà ở đây Trung Hoa dịch là kham nhẫn, ý nói chúng sanh trong cõi này phải chịu đựng những nỗi khổ ấy. Nhưng trong thế giới này không phải là không có niềm vui, nhưng tất cả những chuyện vui đa số là khổ. Chúng sanh mê muội ngược ngào coi đó là vui, như nghiện rượu, đắm sắc, săn bắn, vây bắt, vân vân, có gì vui đâu. Mà những kẻ ngu phu đắm đuối không bỏ được, vui quên cả mệt, thật đáng thương xót. Dẫu là sự vui thật sự cũng khó thể trường cửu. Như cha mẹ còn sống đầy đủ, anh em không có chuyện gì, chuyện như vậy làm sao có thể thường hằng cho được. Vì thế cảnh vui vừa hết, tâm buồn nói tiếp dấy lên, do bày bảo trọn chẳng có niềm vui, không phải là nói quá đáng vậy. Thế giới này khổ nói chẳng thể tròn, dùng tăng khổ, bát khổ để tóm lược thì chẳng còn sót gì. Tăng khổ là khổ khổ, hoại khổ, và không khổ không vui tức là hành khổ. Khổ khổ có nghĩa là do thể tánh của thân tâm ngủ ấm này bức bách nên gọi là khổ, lại còn phải thường chịu thêm những nỗi khổ sanh già bệnh chết vân vân nên gọi là khổ khổ. Hoại khổ là có chuyện gì trong thế gian tồn tại dài lâu, mặt trời đứng bóng liền trên, trăng tròn rồi khuyết, đạo trời còn vậy, nữa là chuyện người. Cảnh vui vừa hiện, cảnh khổ đến ngay. Đúng vào lúc cảnh vui bị hoại diệt thì khổ chẳng thể nói được, cho nên gọi lạc là hoại khổ. Hành khổ là tuy không khổ không vui, tợ hồ thích nghi, nhưng tánh nó dời đổi, há thể thường trụ, vì vậy gọi là hành khổ. Nêu lên 3 sự khổ này, không sự khổ nào chẳng thâu tóm. Về ý nghĩa của bát khổ, trong sách Sơ Cơ Tịnh Nghiệp, chị Nam đã trình bày cặn kẽ. Nếu biết cái khổ trong cõi này, tâm chém lìa ta bà sẽ ào ạt phát sanh. Nếu biết sự vui của cõi kia, ý niệm ham cầu cực lạc sẽ bừng bừng phát khởi. Do vậy không làm các điều ác, vẫn làm các điều thiện, dùng đấy để vun bồi nền tảng, lại thêm chí thành khẩn thiết trì danh hiệu Phật, cầu sanh Tây Phương thì thoát được cõi ta bà này, sanh về nước cực lạc kia, làm con đức thực của Phật Di Đà, làm bầu bạn tốt trong hải hội. Triệu Pháp Sư nói: thiên địa chi nội, vũ trụ chi gian, trung hữu nhất bảo, bí tại hình sơn. Nghĩa là trong trời đất, giữa vũ trụ có một vật báo giấu kín trong núi hình. Lời này nói về kẻ chưa ngộ, chưa chứng, chứ thật ra vật báo ấy bao quát thái hư, cùng tột theo chiều dọc, trộn khắp theo chiều ngang, hàng cổ hàng kim luôn luôn hiển lộ. Đấy chính là như câu nói: thời thời thị thời nhân tự bất thức, nghĩa là luôn luôn chỉ dạy cho người mà người vẫn cứ chẳng hề biết cho, chẳng đáng buồn sao. Chỉ có mình Đức Thích Ca Thế Tôn ta đích thân thọ dụng được, những chúng sanh khác trải kiếp này sang kiếp khác dựa vào sức oai thần của vật báo ấy để khởi hoặc tạo nghiệp luân hồi trong sáu nẻo, trọn chẳng có thở nào ra. Ví như kẻ mù đích thân lên núi báo, chẳng những không thọ dụng được, trái lại còn bị thương. Do vậy Đức Thế Tôn tùy thuận cơ nghi mà khai thị, khiến cho bọn họ ai nấy đều theo đường trở về nhà, nơi sáu căn, sáu trần, sáu thức, bảy đại, tùy theo từng hoàn cảnh mà quán sát kỹ càng, mong họ đích thân thấy được vật báo ấy. Nhưng bậc có đủ trí chiếu bát nhã, liền lập tức rộng không cáp ủng, hết sạch mọi khổ ách. Tuy có nhiều vị làm được như vậy, nhưng đấy chẳng phải là điều bọn chúng sanh độn căn đời mạt mà hồng mong mỏi được. Bởi vậy Đức Phật mở ra một pháp môn đặc biệt, ngõ hầu thượng trung hạ căn đều đạt được lợi ích thật sự ngay trong đời này. Vậy họ dùng lòng tin sâu đậm, nguyện thiết tha, chuyên niệm thánh hiệu A-di-đà Phật, nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm tiếng nói, lâu ngày chày tháng, chính cái tâm nghiệp thức chúng sanh này sẽ trở thành Như Lai bí mật tạng, tức là do báo tam muội chứng được báo thật tướng, mới biết vật báo này trọn khắp pháp giới, lại đem vật báo này thí khắp hết thảy. Do vậy từ khi Đức Phật mở ra pháp môn này, hết thảy Bồ Tát, Tổ sư, Thiện tri thức, thảy đều tuân hành pháp này, do pháp này trọn đủ tự lực và tha lực. So với những pháp chuyên cậy vào tự lực thì khó dễ khác nào một trời một vực. Nếu chúng ta có thể đầy đủ lòng tin chân thật, nguyện thiết tha, như con nhớ mẹ, nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nói để niệm, thì hai tầng công phu xoay cái niệm để niệm nơi tự tánh của Đức Thế Chí, và xoay cái nghe để nghe nơi tự tánh của Đức Quán Âm, sẽ hòa lẫn trong một tâm để niệm hồng danh vạn đức của Như Lai. Lâu ngày chày tháng, cái tâm nghiệp thức chúng sanh sẽ trở thành Như Lai bí mật tạng. Đấy gọi là dùng quả địa giác làm nhân địa tâm, cho nên nhân trùng biển quả, quả tổ nguồn nhân. Người có duyên gặp được mong chớ coi lẻ, đấy là đường vào cửa niết bàn của vi trần Đức Phật. Huống gì chúng ta là người đời mạt pháp, há dám chẳng noi theo ư? Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Tục Biên, Tăng Quảng Chánh Biên, Quyển Hà. Số 2, Tổ sư Ấn Quang khuyên hành giả niệm Phật nên niệm kèm thêm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát và trì thần chú Đại Bi. Quán Âm đại sĩ trong vô lượng kiếp thành Phật đã lo, vì độ chúng sanh chẳng lìa tịch quang hiện thân Bồ Tát, lại còn ứng khắp quần cơ hiện hình trong lục đạo, dùng 32 ứng thân, 14 vô ý, 4 Bồ Tát diệu lực chẳng thể nghĩ bàn, tầm thân cứu khổ độ thoát quần manh, nên dùng thân nào để độ được, bèn hiện thân ấy để thuyết pháp. Khác nào tranh in bóng trên ngàn con sông, mùa xuân tăng trưởng muôn cây cỏ, tuy trọn chẳng tính nghĩ nhưng chẳng sai sót mảy may. Ấy là vì triệt chứng duy tâm, tỏ trọn tự tánh, vận lòng bi đồng thể, khởi lòng từ vô duyên, lấy niệm của chúng sanh làm tâm, lấy hết cảnh trong pháp giới làm lượng. Do vậy biết vô tận pháp giới vô lượng chúng sanh đều ở trong tâm tịch chiếu của Bồ Tát, cho nên được may bủa cửa từ, sóng trào biển bi, hệ cảm liền ứng, không nguyện nào chẳng thỏa. Phải biết Bồ Tát vô tâm, lấy tâm của chúng sanh làm tâm, Bồ Tát không cảnh, lấy cảnh của chúng sanh làm cảnh, vì thế hệ cảm liền thông, chẳng phải suy nghĩ để ứng. Ấy là vì bản thể của tâm chúng sanh và bản thể của tâm Bồ Tát tương thông khích cao, vì thế hệ gặp phải hiểm nạn cực lớn, vừa niệm liền được cảm ứng. Lại nữa, Bồ Tát hiện thân chẳng chuyên hiện thân hữu tình, ngay như núi sông, cây cối, cầu, bến, thuyền, bè, lầu đài, nhà cửa, tường, vách, thôn, xóm, vân vân, cũng đều tùy cơ mà hiện, ắt đều khiến cho kẻ đã lâm vào tuyệt địa lại gặp đường thông không chỗ trốn tránh, lại được nơi che đậy lớn lao, đủ mọi loại cứu vớt che chở, khó thể tuyên nói cho tròn. Tâm chúng ta và tâm Bồ Tát cùng một thể tánh, chúng ta do mê trái nên nương theo tâm tánh này để khởi hoặc tạo nghiệp, chịu các khổ não. Nếu biết cái tâm khởi tham sân si ấy chính là tâm viên chứng giới định huệ của Bồ Tát, thì khởi tâm động niệm có bao giờ chẳng phải là Bồ Tát hiện thần thông nói diệu pháp đâu. Niệm danh hiệu Quán Thế Âm lớn tiếng thì có cảm ứng lớn, niệm nhỏ tiếng thì có cảm ứng nhỏ, chứ trọn chẳng có lẽ nào không ứng. Quan trọng là can đảm nói với mọi người, những kẻ chẳng cảm thấy cảm ứng thì cũng chẳng phải là không hề có cảm ứng. Cảm ứng xét về mặt hình thức, có cảm lẫn ứng đều rõ ràng, cảm ngấm lẫn ứng đều ngấm ngầm, cảm ngấm ngầm nhưng ứng rõ ràng, cảm rõ ràng nhưng ứng ngấm ngầm. Phàm người tu hành ắt phải lấy niệm Phật làm chánh hạnh, lấy trì chú tụng kinh và làm các chuyện lợi ích làm trợ hành. Chánh trợ cùng hành sẽ như thuận nước căn bườm trong biển khổ sanh tử này, mau được vào biển Tát Bà Nhã nhất thiết trí. Nếu chẳng sanh lòng tin phát nguyện cầu sanh Tây Phương, cứ niệm Phật trì chú vân vân hờ hững thì đều chỉ thành phước báo cho đời sau mà thôi. Trì chú cố nhiên nên kiềm thành khiết tịnh, niệm Phật cũng phải kiềm thành khiết tịnh, nhưng tận tâm tận lực là được rồi. Hiện thời thiên tai nhân họa liên tiếp giáng xuống, trọn không có lúc nào ngưng dứt. Ấy là do hết thảy chúng sanh đồng phận ác nghiệp chiêu cảm. Trong ác nghiệp chỉ có giết chóc là nhiều nhất, chỉ có giết chóc là thảm khốc nhất. Muốn cho thế đạo thái bình, nhân dân yên vui, ắt mọi người phải kiên giết bảo vệ sanh mạng, ăn chay niệm Phật thì mới là lời bàn luận giải quyết từ căn bản. Người niệm Phật ai nấy tùy phận, chuyên niệm Phật hiệu cũng được, mà kiêm thêm tụng kinh trì chú và rộng tu vạn hạnh cũng được. Nhưng chớ nên trọn chẳng có đầu mối thứ tự, ắt phải lấy niệm Phật làm chủ làm chánh hạnh. Những thứ khác đều là khách là trợ hạnh thì tốt lắm, nếu không sẽ như rải tiền trong nhà, chẳng xỏ thành chuỗi sẽ không thọ dụng được. Cũng giống như vào biển thiếu kim chỉ nam, chẳng có gì để nương theo. Thờ tượng Phật Bồ Tát thì tượng vẽ hay tượng khác đều được, chỉ cần coi tượng ấy như Đức Phật thật sự, tự nhiên sẽ được phước, được huệ. Nếu vẫn coi là giấy, gỗ, vân vân, ắt sẽ tổn phước, giảm thọ. Từ lão thái do uống nước pha tro hương đậm được gia trì bằng chú Đại Bi mà căn bệnh nguy hiểm được bớt hẳn, đấy cũng là do lòng thành của gia quyến cảm nên. Trước kia quan chẳng trì chú Đại Bi, năm Nhân Quốc 21-1932, quan bế quan tại chùa Bảo Quốc, mẹ ông Ngô Hằng Tôn ở ngõ cầu Tây Hoa bệnh tình nguy cấp. Ông Hằng Tôn đang ở Bắc Kinh, người nhà vội đánh điện gọi ông về. Vợ ông ta sai người đến chùa Bảo Quốc xin quan tụng cho một chén nước Đại Bi. Quan liền niệm ba biến bảo cầm về uống vào, bà cụ liền tỉnh lại, không còn trong tình trạng nguy hiểm nữa. Sợ Hằng Tôn lo lắng, họ bèn đánh điện nói bệnh đã không còn nguy ngập nữa. Hằng Tôn bèn không về. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Trầm Thọ Nhân. Nam Mô A Di Đà Phật.
Thưa quý vị, giờ là 11:20.
chuẩn bị tất bạch trai tăng. Chúng tôi nói một chút xíu chỗ này. Trong cái nội dung thì mình đọc ở cái chỗ này mình lưu tâm. Niệm Phật, niệm Quan Âm, trì chú Đại Bi. Thường nói là niệm Phật như con nhớ mẹ. Bước đầu mình niệm Phật mình nhớ đâu đâu? Nhớ đủ thứ chuyện hết trơn. Cái bữa chúng tôi vô niệm Phật nó nhớ căn nhà chuẩn bị xây làm sao. Chúng tôi nói: tôi mệt ông Nhàn quá, ông Nhàn ơi, tôi mệt ông quá. Thì chút nữa xuống để làm thì bắt đầu mình suy nghĩ, chứ bây giờ đang niệm Phật sao mà ông còn suy nghĩ nhà cửa gì ông này nữa. Mình suy nghĩ ra được điều này, mình nói được điều này, và mình nói nó ngưng suy nghĩ đi, đừng suy nghĩ nữa, không được gì đâu. Niệm Phật đi. Bắt đầu mình nhớ lại câu Phật hiệu, nghe cho rõ ràng, niệm Phật. Rồi đổi cái tự nhiên ở đâu nó xẹt vô, nó nói chút nữa phải xây như vậy nè. Nói vậy. Rồi quay trở lại, tiếp tục nhớ câu Phật hiệu, nghe cho rõ ràng. Ai cũng có điều đó phải không? Bước đầu niệm Phật, ai không có vọng tưởng, ai không có suy nghĩ như vậy. Nhưng mà không bỏ cuộc. Nó suy nghĩ cái mình kéo lại, lâu ngày chày tháng cái câu niệm Phật nó thuần ở trong đó. Rồi người ta hưởng được cái niềm an vui và cái niềm vui của câu Phật hiệu, cái bắt đầu là họ buông từ từ ra, câu Phật hiệu làm chủ trong tâm. Thì lúc này cái nguồn an vui nó bất tận, rất an vui. Nhưng mà phải kiền thành khiết tịnh, hồi nãy người nói kiền thành khiết tịnh, tức là phải tha thiết chân thành, khởi lòng cung kính, muốn niệm Phật để thoát ly sanh tử và chỉ cho chúng sanh nó đang đau khổ, họ đau khổ quá đi. Bây giờ mình niệm Phật để mà mình an vui á, để mà mình chỉ cho họ cái phương cách niệm Phật để họ an vui. Hai cái ý niệm này xuất hiện trong tâm. Một mặt là niệm Phật để mà mình đem cái phương cách và cái năng lực mình niệm Phật và cái niềm vui đó để mà mình ban tặng cho những người đang đau khổ. Cái này là niệm Phật mà độ sanh. Lắng nghe cho kỹ chỗ này. Và niệm Phật để thoát ly sanh tử là mong về Tây Phương như kẻ cùng tử đang đi lang thang, mong về cố hương gặp cha gặp mẹ bên đó. Hai ý niệm xuất hiện trong tâm khi người đó niệm Phật thì nó sẽ có tinh tấn. Bao nhiêu chúng sanh họ đang đau khổ, thiếu tiền thiếu bạc không phải là khổ, mà họ chấp vô cho nên họ khổ. Mới có vợ có chồng thấy là vui, vui đó rồi khổ đó. Nhậu nhẹt coi như là thấy là vui, về mửa ra rồi cơ thể bất an, mới vui đó rồi khổ đó. Họ ở trong cái cảnh họ quá khổ, bây giờ mình tìm cách để giúp cho họ khó khổ là chỉ có phương pháp niệm Phật và niệm Quan Âm là mau nhất và dễ cảm ứng nhất. Thì mình suy nghĩ ra được như vậy rồi bắt đầu mình sẽ tinh tấn. Mà cái ý niệm đó nó vui lắm, nó rất là vui. Thường chúng tôi gặp một số Phật tử họ kêu họ do họ nghe đĩa, họ niệm Phật, gia đình họ thay đổi. Chúng tôi nói thẳng luôn là cái niềm vui mà cô chia sẻ còn hơn cho thầy tiền cả tỷ. Tiền tỷ xài nó hết. Nhưng mà cái niềm vui mà cô nói điều đó đó là nó ở trong tâm của thầy, nó không có hết. Và làm cái nguồn động lực rất mãnh liệt. Chính những người hiểu ra được điều này họ tích đức. Họ không có chầm hâm vô cái chuyện là tích tài. Vậy mà tích đức thì tài tiền của nó lại đến. Cứ chầm hâm vô làm sao phải cho có tiền rồi tâm vọng tưởng điên đảo và chiếm tiện nghi người khác làm cho mình được yên ổn thì mất sạch. Hay lắm, rất hay, lời thánh hiền vậy rất hay. Vì vậy cho nên thành ra là cái việc mà thực sự chúng tôi có đắn đo một cái công việc. Tổ Ấn Quang là ngài nói ngài tuyệt đối không trụ trì, không xây chùa. Bởi vì ngài nói ngài từ đầu xuất gia là không nhận đệ tử, không nhận trụ trì rồi. Vì một số các thầy ngài nói rõ với nó là khi xây chùa thì vận động làm cho những đạo tràng đang tu tốt, hoặc giả người ta gặp mình đáng lẽ mình chỉ phương pháp cho họ tu, mà mình không có công phu, mình cứ nghĩ xây chùa cho nên cứ vận động xây chùa, cho nên ngài không muốn giống những vị tăng đó. Thì hôm nay chúng tôi suy nghĩ lại, bây giờ cái chánh điện, cái chùa của mình 12 năm, 13 năm rồi, năm 2010 chúng tôi dựng chánh điện này. Chúng tôi nói trong lòng, sáng hôm nay 1 giờ mấy, 2 giờ thức dậy có nói trong lòng, lỡ mà đủ nhân viên xây chùa
Nếu mà đủ nhân viên xây chùa tuyệt đối không vận động. Như nhà dưỡng lão bên đó xây 12 tỷ chúng tôi đâu vận động đâu. Có khi nào quý vị ra đây thấy chúng tôi nói là đang xây nhà dưỡng lão một năm ngoái mà chúng tôi thiếu tiền không? Không có, không có. Thực sự không phải mình dư mình mới gọi rằng là mình không vận động, thiếu cũng không vận động, tỏ không quan là vậy đó. Khi mà khởi niệm lên vận động thì cái lòng tham bắt đầu nó xuất hiện lên, thì trong mạng không có tài nữa thì thôi khổ vô cùng. Đúng không? Làm cho người khác khó xử, người ta không có điều kiện mà mình ép người ta là cúng dường, hoặc giả mình kêu gọi làm người ta khó xử, thì chính đồng tiền đó người ta chỉ cúng một lần người ta đi mất. Mấy thầy nên lưu tâm ở chỗ này. Còn nếu mình nói cho họ nghe Phật Pháp, cứ lo cho họ tu tập phóng sanh ăn chay tu hành, rồi từ từ họ phát tâm hay không thì tùy duyên. Vậy mà họ lại còn ở với mình. Cái chỗ này là cái chỗ của Tổ sư Ấn Quang ngày đi. Cho nên nếu về sau mà có làm Phật sự gì, xây chùa chiền là không vận động. Bữa chúng tôi có cái chú nhỏ, ông lên ông lừa mà ông lừa chúng tôi không được. Ông gặp thầy Võ, ông kêu ông có việc rất cần ông qua. Mới đầu qua ông kêu sang năm này con sẽ đi xuất gia, con gên sư phụ, rồi con niệm Phật theo sư phụ. Rồi ông nói ngọt lắm, cái đổi cái ông kêu con muốn gặp sư phụ có việc, cho mấy thầy kia đi nghỉ hết đi. Nói giống cha mình vậy, cha mẹ không có dạy. Kêu làm gì cho mấy thầy đi nghỉ, mấy thầy ăn cơm buổi chiều, mấy thầy ngồi đây thì có gì ông nói đi. Cuối cùng té ra cái kêu con đi vô trong cái chùa kia, người ta lấy con cái bóp rồi, bây giờ không có tiền xe về quê. Kêu sao mà ông làm chứ mà phiền dữ vậy ông. Làm sao phiền quá. Thì dĩ nhiên tôi cho ông 1-2 triệu là không thành vấn đề. Ông nói cái mỏ của ông là rồi tu hành niệm Quan Âm, rồi nói toàn là Phật Pháp, mà cuối cùng đi làm phiền người khác làm sao. Do cái tâm tham ông khởi niệm lên, ông nói cho ngon ngọt để mà cuối cùng là gì? Là đi vận động tiền xin quý thầy. Dĩ nhiên tôi cho ông 1 triệu ông về xe bình thường, mà ông bỏ cái tật đó đi, đừng có làm như vậy nữa, không tốt đâu. Mà khi mà ông khởi cái niệm lên muốn nói như vậy là ông biết mấy ngày ông khởi niệm và mấy tiếng đồng hồ trong đó ông tổn phước không? Cuối cùng gam ra đứng bên ngoài cũng đưa 1 triệu cầm đi. Con cái đó, con cái như vậy đó. Thanh niên mà như vậy đó, mập khỏe, khỏe như vậy mà cũng không thể nào kêu đi làm để mà kiếm tiền. Bắt đầu chùa mình làm vậy được chùa khác. Cứ như vậy mà khởi niệm thì phước báu đâu mà còn nữa. Hả? Mình không có dạy nó từ đầu để mà bỏ cái lòng tham nó đi. Cho nên thành ra là chúng tôi thực sự hôm nay nói với thầy, đồng tiền có xài chơi không có là thôi, mà xài trong chùa mình là có là đi làm công đức, thì người này thời gian sau là tiền của có. Còn người mà có chầm hâm cứ cất đó mà tối cứ ngồi đếm hoài trong đèn đếm, rồi cất đó nhét sợ mất, ha, một đồng cũng không dám thí ra, thì thời gian giống như cái giếng mà coi như là có nước mạch mà đậy lại không cho ai uống, mình uống thì nó thúi đi chứ, đúng không? Còn nếu mà mình lấy mình cho người ta uống thì nước mạch nó cứ ra hoài. Cái đạo lý này nó hay. Nhưng họ làm không được là bởi vì cái công phu họ không có khởi được lòng từ thương chúng sanh, thương người thương vật. Qua ra vô gặp mẹ thầy Tánh khai thị đồ xong 19 tháng 2 hôm bữa thứ 6 thầy phát tâm 50 triệu phóng sanh. Hôm nay 50 triệu phóng sanh hồi hướng cho bà cụ. Cái này hôm nay chúng ta nói như vậy là để mình làm sao mình khai mở được cái tâm lượng của mình ra để làm phước, thì phước báu nó tới. Chúng tôi thường nói với vị, chúng tôi cũng như là nghèo, đời trước không biết bố thí. Cái phước đời này có là do đời này làm, chứ đời trước không có biết bố thí. Sanh gia đình cũng nghèo, bẩn chật, thiếu thốn. Rồi đi tu cũng thiếu thốn. Mãi bắt đầu 2007 mở pháp hội, đến bây giờ bắt đầu mới có đồng ngân để mà lo xây nhà dưỡng lão, lo cho chúng, lo chuyện này chuyện nọ. Mà chúng tôi lo mà không khi nào khởi một ý niệm là tiếc. Chỉ sợ là mấy thầy mấy chú xài phung phí thôi, ăn uống tiêu xài phung phí thôi. Điện sáng là chúng tôi bật cái đồng hồ mà của cô Hằng có gửi ra, là trong cái đồng hồ nó có cái điện luôn ở trong cái bóng điện, là cái đồng hồ nó chút xíu vậy đó. Chúng tôi bật ít thôi để làm gì, đỡ tốn điện. Không cần thiết phải mở điện nhiều, nó đỡ tốn. Tích từng chút giọt nước, từng một chút điện như vậy đó là mình mới có phước chứ. Nên đó là cái việc mà hôm nay chúng tôi nói để cho mọi người khắp nơi trên thế giới, là không có cái lý do gì mà kêu thầy Nhàn đi vận động đâu. Chúng tôi không nói hôm nay để quý vị biết, không có lý do gì mà thầy Nhàn kêu là đi vận động xây cái này sửa cái kia nuôi các cụ, không có đâu. Hồi nãy cô đó cô cúng dường chúng tôi nói liền, kêu cái này là con phát tâm cho thầy không có vận động nghe. Không, thầy con tự nguyện. Nó rõ ràng, nó rất là vui vẻ với nhau, đúng không? Giao tiếp đừng mong lợi mình, vì mong lợi mình thì hắc ám tâm trí. Những cái câu đó phải để trong lòng, học thuộc, phải làm cho được. Đó là cái việc mà hôm nay nhờ gặp được những cái lời dạy của Tổ sư Ấn Quang mà nó làm cho con người mình có một cái khí phách ha? Nghèo mà cho sạch, cho vui, hoan hỷ. Thực sự ở tại chùa chúng tôi rất là vui, gặp anh em với nhau rất là vui. Không khi nào mấy thầy cằn nhằn cử nhữ mà thiếu tiền bạc hoặc là gây khó dễ cho chúng tôi đâu. Rất hoan hỷ. Cái đó là cái niềm vui của một đại gia đình, nghèo mà vui ha? Thì thôi, giờ đây đến 11 rưỡi rồi, mời các gia đình lên tắc bạch cúng dường trai tăng ha.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn chứng minh. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa toàn thể quý liên hữu đồng tu. Hôm nay là ngày 12 tháng 3 năm 2023 dương lịch, nhằm ngày 21 tháng 2 âm lịch năm Quý Mão. Tại Đại Hùng Biểu Điện trang nghiêm, hòa với khói hương trầm quyện tỏa hương giải thoát, trong không khí thanh tịnh ấm áp tình đạo vị, con là Vũ Đức Nguyệt, pháp danh là Đức Minh, cùng với gia đình cô Dương Thị Như, gia đình cô Trương Thị Hà và một số quý Phật tử, quỳ trước Tam Bảo với tâm chí thành, với lòng chí kính, có duyên sự đầu thành đảnh lễ, xin tác bạch. Kính bạch chư tôn thiền đức, công cha núi cả tính nào sánh nào, bể sâu đức mẹ biết sao đo lường, dù cho báo đáp nhiều phương cũng không trả hết công ơn song đường. Trên thế gian này không có tình thương nào thiêng liêng bằng tình thương của cha mẹ. Tình thương ấy đã dành cho chúng con ngay từ thuở mới tượng hình, đến với con qua hơi ấm thịt da, qua bàn tay trìu mến, qua dòng sữa ngọt ngào, qua lời ru êm ái. Dòng suối reo như lời mẹ hát, nguồn nước trong tắm mát tim thơ, dỗ dành con trọn giấc mơ, lời ru của mẹ trọn đời còn ghi. Cha mẹ là người sinh ra chúng con, nuôi con khôn lớn, cho con vay mượn vóc hình này và cả cuộc đời tận tụy hy sinh, chỉ mong sao cho chúng con trưởng thành tốt đẹp. Ân đức của cha mẹ như trời cao khó với, như biển rộng khó đo. Cho dù chúng con có diễn đạt bằng muôn vạn lời các tuyệt tác, cũng không sao tả hết thâm tình của cha mẹ. Ân cha dưỡng dục trời cao ngất, nghĩa mẹ sinh thành đất nặng sâu, làm con chữ hiếu huy đồng, song thân tại thế nhớ câu đáp đầy. Ôi công ơn của cha mẹ như trời cao bể rộng, chúng con chưa đền đáp được một phần nào. Thế mà trên lộ trình sinh tử của kiếp người, cơn vô thường vội đã đến, đã lần lượt cướp đi của chúng con hai đấng sinh thành đáng kính. Ngày nay chúng con đã lớn khôn mới cảm nhận được tình thương bao la vô bờ bến của cha mẹ, thì cha mẹ đã vĩnh viễn xa rời chúng con mãi mãi. Tha nôi, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, con muốn phụng dưỡng mà sóng đường không còn nữa. Làm sao tìm lại được cái hương ngày xưa cũ đầy ắp bóng cha mẹ hiền thương kính vô biên. Giờ đây ngõ trước quạnh hiu, vườn sau vắng vẻ, đây chỗ cha mẹ ngồi, kia giường cha mẹ ngủ, đâu đâu cũng phảng phất bóng hình của hai đấng sóng đường quý kính. Chúng con vẫn biết cuộc đời là phù du ảo mộng, dòng sanh diệt thay đổi không ngừng, trăng có khi tròn khi khuyết, người có lúc hợp lúc tan, sinh ly tử biệt là lẽ thường tình của tạo hóa. Nhưng chúng con không khỏi bồi hồi xúc động khi hoài niệm về hình ảnh của song thân. Giờ đây khó được tương phùng, ấm dương hai nẻo muôn trùng cách xa, nhớ ân hoạn dưỡng mẹ cha, đê đầu quy mạng tăng già chứng minh. Kính bạch chư tôn đức, với tinh thần tri ân và báo hiếu đối với cha mẹ, thực hiện theo lời Phật dạy, chư tăng ni là bậc phước điền của chúng sanh, là mảnh ruộng thù thắng để Phật tử chúng con gieo trồng và giống phước. Vì thế, để bày tỏ tấm lòng tri ân sâu xa đối với Tam Bảo, cũng như để hồi hướng công đức này đến với song thân, gia đình chúng con và một số quý liên hữu, thành tâm sắm lễ vật, thiết lễ trái tăng, tiên cúng dường thập phương chư Phật, thứ cúng dường hiện tiền chư tôn tịnh đức tăng ni. Nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho tổ tiên ông bà nội ngoại hai bên từ vô lượng kiếp đến nay, cùng hương linh thân phụ Vũ Đức Thái hưởng thọ 65 tuổi, hương linh thân mẫu Trần Thị Thúc hưởng thọ 72 tuổi, hương linh Vũ Hữu Hoàng, hương linh Nguyễn Thị Thú, hương linh Dương Văn Phi, hương linh Dương Văn Phi hưởng thọ 68 tuổi, hương linh Tạ Thị Kiên hưởng thọ 79 tuổi, hương linh Võ Diệu hưởng thọ 74 tuổi, hương linh Nguyễn Thị Chạy hưởng thọ 37 tuổi, hương linh Võ Quang Vinh hưởng thọ 58 tuổi, hương linh Trương Hữu Toản hưởng thọ 82 tuổi, và tất cả chư vị hương linh trong khắp hư không pháp giới, người quá vãng được siêu thoát luân hồi, vãng sanh tịnh độ, cùng cầu an cho Phật tử Lê Thị Chiêu và hiện tiền thân bằng quyến thuộc của chúng con đều được nương nhờ công đức này mà nghiệp chướng tiêu trừ, tinh tấn tu hành, chí thành niệm Phật, thừa tư thiện phước, tốc thoát ta bà, tảo đăng lạc quốc. Ngưỡng mong trên quý ngài thủy tử Ai Mẫn chứng minh hứa khả nạp thọ cho sự như pháp cúng dường này để chúng con được nhượng nhuận công đức. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Dạ, A Di Đà Phật, cung thỉnh chư tôn đức tăng ni và toàn thể quý Phật tử niệm Phật 10 lần để chứng minh công đức trai lễ trai tăng. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Trên ân sư và chư tôn đức đã từ bi niệm Phật chứng minh, chúng con nguyện cầu 10 phương chư Phật thủy tử gia hộ cho quý ngài luôn luôn dồi dào sức khỏe, thân tâm thường lạc, phước thọ miên trường, để dìu dắt chúng con bước trên bước đường tu học giải thoát. Chúng con xin chân thành thành tâm đảnh lễ cúng dường tam bái. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
Thưa quý vị, chú mà tất bật cúng dường trai tăng, hồi trước cũng có phát biểu Phật pháp nhiệm màu lọc. Lúc trước thì gia đình cũng lộn xộn, gặp rắc rối nhiều thứ, con cái rồi không nghe lời rồi đủ thứ rắc rối. Sau bắt đầu hai vợ chồng ăn chay trường, nghe pháp của chúng tôi rồi phát tâm tinh tấn niệm Phật, cái gia đình bắt đầu thay đổi. Không ở tuốt ngoài Thái Nguyên, vô đây rất là tinh tấn. Người vợ thì còn làm bên ngân hàng, chồng giờ hưu rồi, này giờ vô đây một ngày 4 thời, sáng 2 giờ là dậy để báo thức 2 giờ, mà trước 2 giờ không dậy, xong rồi 3 giờ tu đến 6 giờ, rồi qua đây dùng sáng, xong rồi 8 giờ đến 10 giờ có một thời hộ niệm, rồi nghỉ trưa, xong rồi chiều có một thời đại bi 2 giờ đến 4 giờ niệm Phật, niệm Quan Âm, rồi tối qua tu với đại chúng thêm một thời nữa, 8 giờ 6 giờ đến 8 giờ thường buổi tối chúng tôi hay có mặt ở đây tu. Ông kêu cái cảnh nó an vui mà nó an lạc, không thể nào diễn tả được. Khi vào trong này thì thỉnh hết hương linh của quyền thất tổ vào đây, hôm nay mới phát tâm cúng dường trai tăng để hồi hướng cho các vị hương linh, ký tự ở trong cửu quyền, trong nhà địa tạng, tròn cái mãn nguyện. Người vợ ngày mai phải về lại, kêu về mà không muốn về mà phải về đi làm, thay đổi cái cảnh này tiếc quá.
nói họ nói mà họ rơi nước mắt, nói vậy là cho những người biết có cơ may cơ hội đang ở đây mà bỏ qua thời gian và làm ba cái việc chi việc đâu đâu quá uổng. Này là ông bốn thời về an vui, họ cảm nhận được cái pháp hỷ đó. Người vợ cũng vậy, về mà tiếc hồi hồi rơi nước mắt. Chúng ta nói như vậy để cho những người có cơ duyên ở đây, có nhà có cửa hoặc giả ở gọi rằng là thuê nhà trọ vân vân mọi thứ, đó là cái thời gian mà coi như là quý giá trong cuộc đời của mình. Thì hôm nay chúng tôi tán thán và một số các Phật tử hôm nay cũng phát tâm cúng dường trai tăng để mà lo phóng sanh lên kinh nuôi các cụ rồi lo cho tăng chúng, cái phước này nó lớn lắm. Thôi giờ đây cũng tỉnh đại chúng ra đứng dậy để hồi hướng.
Nguyện đem tâm đức này
giới hương định hương giữ huệ hương giải thoát, giải thoát trì kiến hương hoàng minh văn đại biến pháp giới cúng dường thập phương tam bảo tiền. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, nam mô hương cúng dường Bồ Tát, nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay pháp hội niệm Phật A Di Đà tổ chức cộng tu một ngày, quý Phật tử hôm nay phát Bồ Đề tâm bỏ tịnh tài ra mua tất cả chúng sanh đem về phóng sanh, quý vị được công đức tài thí hiện đời và sanh ra đời nào cũng đầy đủ của cải vật chất châu báu ngọc ngà. Tất cả chúng sanh giờ đây được quy y tam bảo sám hối nghiệp chướng, được nghe câu Phật hiệu vạn đức hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật, được nghe chánh pháp, quý vị được công đức pháp thấy là hiện đời và xây ra đời nào cũng đầy đủ trí tuệ sáng suốt thông minh. Đáng lẽ chiều hôm nay con cá con chim con lươn này bị cắt cổ nhỏ lâm chiên xào nấu nướng đau đớn quằn quại sợ hãi rên la, quý vị mua cái chết này được công đức vô ý thí là công đức sức khỏe sống lâu ít bệnh tật, đó là những công đức trong kinh Đại Tập Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạy như thế này. Tất cả chúng sanh hôm nay sẽ vì sở dĩ mang cái thân loài súc sanh này là do nhiều đời nhiều kiếp đã tạo nhiều nghiệp xấu ác, nhất là nghiệp si mê không biết đâu là thiện là ác, là đúng là sai, là chánh là tà. Vì vậy quý vị tạo những nghiệp xấu ác phải mang thân làm súc sanh sống chết, gửi trên giao thất làm thức ăn cho nhà người. May thay hôm nay được các bậc thiện nhân bỏ tịnh tài ra mua các vị đem về để phóng sanh, tức là thả quý vị không còn ở trong chim lồng cá chậu. Giờ đây quý vị giữ tâm mình cho thanh tịnh để quy y tam bảo sám hối nghiệp chướng, niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát, dương chi tịnh thủy biến sai tâm thiền, tánh không bác đức lợi nhân thiên pháp giới quảng tăng viên diệt tội tiêu khiên hỏa diễm hóa hồng liên. Nam mô thanh lương địa Bồ Tát, nam mô thanh lương địa Bồ Tát, nam mô thanh lương địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Phù tử thị giả bác công đức thị tại tiên dân tiên tẩy chúng sanh nghiệp câu trần biến nhập tỳ lô hoa tạng giới, các trung vô sứ bất siêu luân thị bất tẩy thị diệu cực pháp thân trần bất nhiễm trần quảng tác tự kỷ quyền trừ nội ngoại đạn địch đàn tràng sái khô mộng như tác dương xuân khiết ế ban như thành tịnh độ sở vị đạo nội ngoại trung gian vô trượt quế thánh phàm uy hiển tấm thanh lương Bồ Tát liễu đầu cam lô thủy năng linh nhất đích biến thập phương tinh chuyên gấu é tặng quyên trừ võ sái pháp viên tất tình tình này chúng hữu tình bạc nhất thiết nghiệp chướng đất sanh căn bản tình độ đà lã ni nam mô a di đà bờ giờ đa ta giờ đa giờ đa điệt đa tha đà nắng gà bà thì a di đi đa thì ca lăng đế a di đi na thì ca lăng đa già di ni già già na di đa ca lệ ta bà ha mô a di a ma già na ta già na già na điệt đa tha Di đề đa tấn ca ma đề a di đề đa đề ca lan đế a di đề đa đề ca lan đa na di ni dạ dạ na di đa ca lệ ta bà ha.
Đây các loài chúng sanh kia, các người nên nhớ cho khi bỏ thân xuống sanh hướng tâm về tam bảo được trở lại làm người đầy đủ gồm chân pháp tinh sâu cùng nguyện thiên chuyên niệm Phật Di Đà cầu vãng sanh tịnh độ. Đệ độ từng chúng sanh Nam mô Tịnh độ Phật Bồ Tát, Nam mô Tịnh độ Phật Bồ Tát, Nam mô Tịnh độ Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng sanh đây có bao nhiêu lắng tai nghe lấy những điều gì rằng các người trước lòng trường tục lắm nên đời này chìm đắm sông mê. Gây bộ tội ác là về mang thân sống đồ đầy chết thường đau khổ lòng bày sừng có đỡ đường đâu dù là bày chương lần sau lưới bày tình bóng bố cô thả mồi tất cả bố cùng hơi phung động đúng đô dù kia không ai thương hồn còn vọng vong nâu răng sau nồi muôn phải chết nơi người cầm trắng. Thiện nhân ơi cứu cho người được thoát thân đến đây lại được nhờ ơn phép mồ vì người kịp hồi đồng quyên Phật xong chốt lòng vi pháp vi tăng hết lòng sám hối tận tâm nhẹ nhàng này các loài chúng sanh hôm nay có vị quy Phật lượng tu trung tôn. Hôm nay các vị quy pháp đi dục trung tôn này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy tăng chúng trung tôn này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy Phật không đọa địa ngục. Hôm nay các vị quy phó không đồ ngàn quỷ này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy tăng không đồ vạn sanh này các loài chúng sanh kia các ngươi xưa đã tạo bao nhiêu điều tội lỗi gốc là tham sân si. Hôm nay phó tâm xin sám hối nam mô cổ sám hối bồ tát nam mô cổ sám hối bồ tát nam mô cổ sám hối bồ tát ma ha tát nam mô đa bảo như lai nam mô bảo thân như lai nam mô diệu sáng thân như lai nam mô hoàng bảo thân như lai nam mô ly bố như lai nam mô a di đà như lai quy mạng lễ a di đà phật ở phương tây thế giới an lành cõi nơi sinh phát nguyện vãng sanh cuối sinh đức từ bi tiếp độ nam mô tây phương cực lạc thế giới đời từ đại bi a di đà phật nam mô 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 quan thế âm bồ tát nam mô quan thế âm bồ tát nam mô quan thế âm bồ tát nam mô đại thế chi bồ tát nam mô đại thế chi bồ tát nam mô địa tạng vương bồ tát nam mô địa tạng vương bồ tát nam mô địa tạng vương bồ tát nam mô tịnh tịnh đại hải chúng bồ tát nam mô tịnh tịnh đại hải chúng bồ tát nam mô tịnh tịnh đại hải chúng bồ tát niệm phật phóng sanh công đức thù thắng hạnh vô biên phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh tôn vọng vô lượng quang Phật sa na nguyện tiêu tam chương chư phiền não và nguyện đắc chứng huệ chân minh liều phổ nguyện tội chứng tất tiêu trừ thế thế thường hành bồ tát đạo và nguyện sanh tây phương tịnh độ chung cử phẩm liên hoa vi phù màu vàng ngộ vô sanh bấn tới bồ tát vi bằng lư nguyện di thừa công đức phổ cầm ơn những thiên năng đại dự chúng sanh giai cộng thành Phật đạo nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.